Yeah. Cao là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Hu Tân 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tha Má, bờ bên kia, Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự dự hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con thành kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức chúng. Bài học hôm nay bờ bên kia với sự giảng giải của Đại Đức Pháp Tính, và chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sakaya. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học với cái tựa đề là bờ bên kia. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng mức độ tu tập hay cái trình độ tu tập của một hành giả đó là một cái tiến trình đi đến cái sự giải thoát. Và sự tiến trình đi đến giải thoát đó là một người mà tu tập đầy đủ sung mãn bốn cái pháp mà chúng ta được biết ở đây. Thứ nhất đó là nói đến cái định cận hành của một cái vị mà đạt đến cái trạng thái tâm sơ khởi định. Rồi cái thứ hai đó là chỉ nói đến cái sự tinh cần hành của một cái tâm đến của cái nội dung, nội tâm của cái vị đó đạt đến cái trình độ. Cái thứ ba là tâm định của tinh cần hành. Cái thứ tư là tư duy là định tinh cần hành. Ở đây là cái tiến trình tu tập, hai cái mức độ tu tập của một vị hành giả khi đang tiến trình. Chúng ta biết rằng cái sự tu tập của ở trong nội tâm của mình thì một vị hành giả đạt được cái sự giải thoát, thì cái sự giải thoát đó Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng một người mà lắng dịu đi các cái triền cái, lắng dịu đi từng cái triền cái một, tham dục cái, sân độc cái, trào hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, thì một người mà dẹp bớt đi một cái triền cái nào đó, thì người đó có được cái sự an lạc và giải thoát ở đó. Cũng như vậy, mức độ, cái trình độ mà tâm giải thoát tu tập của một vị hành giả đó, thì ở bên đây, qua đây thì chúng ta thấy ở mỗi cấp độ, qua cái bốn khía cạnh của nội tâm, hay là bốn cái trình độ tu tập của một vị hành giả đang tiến trình đến con đường giải thoát. Ở đây thì hôm nay chúng ta được để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Phật Tính, vị giảng sư chính của ngày hôm nay sẽ giảng bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Đại Đức Phật Tính giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng. Con xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ, kính cảm ơn quý sĩ. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Bờ bên kia, Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, tập 5 Thiên Đại Phẩm, chương 7, chương Như Ý Túc. Phẩm cha ba lá. Bờ bên kia có bốn như ý túc này. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu với tấn định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần hành. Tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các tỳ kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia.
Từ từ quý vị, từ từ quý vị cứ ngồi vào chỗ của mình đi. Bấm quá chừng luôn, cái máy của chúng tôi nó tự động nó văng ra ngoài. Quý vị cứ cầm vé của mình rồi ngồi yên ở ghế đi. Lâu lâu chúng tôi đùa chút xíu thôi, quý vị đừng có buồn. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái đề tài được trích ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5 Thiền Đại Phẩm, chương 7, nói về bờ bên kia, có nghĩa là tu tập tứ như ý túc sẽ từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia. Thì thật sự đó quý vị, tại vì chúng tôi chọn cái đề tài này, chúng tôi thấy rằng có nhiều người rất là tội nghiệp, người ta cũng như là người ta cũng tu tập rất là tinh tấn, người ta tạo phước cũng rất là đều đặn, nhưng mà khi mà chúng tôi hỏi người ta là muốn, ví dụ như mình tu tập như vậy, mình có cái ước nguyện gì, mình có mong muốn gì, hoặc là mình tu tập mình có cái sự làm từ thiện hoặc là mình bố thí vân vân, thì mình sẽ có cái ước nguyện gì, mình sẽ mong đạt được đến cái gì, thì người ta mới nói rằng là cái đã mình tu rồi mà mình còn có cái sự mong muốn vậy là nó còn tham, nó còn tham quá, vậy sao mà gọi là tu. Thì cái điều này thì kính thưa quý vị, cái điều này người ta hiểu sai. Mà có nhiều người người ta, tại vì hiểu sai ở đây là do đâu quý vị, có nhiều người người ta dắt dẫn một cách sai lệch, người ta dắt dẫn những cái người mà đi làm từ thiện hoặc là bố thí hoặc là tu thiền vân vân, mà người ta dắt dẫn một cách rất là sai, thành ra người ta nói rằng là đã bố thí rồi mà còn mong cầu cái gì. Ở đây mình không phải là mình mong cầu cái người khác người ta cho mình hoặc là người ta ban tặng cho mình một cái bằng khen hoặc là một cái tấm giấy gì hết, nhưng mà mình mong cầu, ví dụ như đối với cái phước bố thí này, mình mong cầu được trợ duyên chứng đắc niết bàn, hoặc là do cái sự bố thí này mình được trợ duyên, mình hiểu được cái điều này, hiểu được cái điều kia. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái sự mà mình mong cầu hoặc là mình mong muốn nó khác. Trong cái trường hợp này nó không phải là tham. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như vậy nè, nó cũng không phải là tham nữa quý vị. Ví dụ như giờ mình thấy cái người đó, người ta xin tiền mình, người ta nói là người ta bị mổ này mổ kia vân vân. Thì bây giờ đó, nếu mà mình cho thì mình sợ, mình sợ như người này giả vân vân. Vậy thì nếu mà mình lỡ mình cho rồi thì sao? Nếu mà mình cho rồi thì mình nguyện ở trong tương lai đừng gặp những người này. Thì quý vị thấy rằng trong cái quá trình đó, chúng ta không có nhận vô được cái gì hết. Chúng ta toàn là bố thí, toàn là cho ra không à. Thành ra mình cho ra, mình có quyền mình nguyện, mình có quyền mình mong cầu, hoặc là mình mong muốn mình đạt như thế nào đó. Thành ra cái điều này là không phải là mình tham. Tham có nghĩa là sao quý vị? Tham có nghĩa là nắm chặt ở cái đối tượng đó. Ví dụ như bây giờ mình có tiền trong tay, mình là tham, là trong lúc đó mình tham, sao mình tham? Ví dụ mình có tiền á, mình nắm chặt ở trong tay, bây giờ nó có năn nỉ, có khóc lóc, có ỉ ôi, có con sao mình cũng không cho. Thành ra cái điều đó mới gọi là mình tham, mình dính mắc với tài sản của mình. Còn này mình móc tự trong túi mình cho ra, thì mình cho ra như vậy đó, mình mong rằng ở trong những cái đời sống sau mình đừng bao giờ mà bị rơi vào cái hoàn cảnh thiếu thốn. Thì chính cái điều đó là chúng ta có cái ước nguyện, có cái mong muốn như vậy thì chúng ta không phải là tham. Thành ra đó, quý vị biết rằng khi mà mình làm một cái phước thiện gì đó, mình làm một cái điều gì đó, chúng ta đó, ví dụ như chúng ta làm cái phước thiện rồi là tốt rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có tứ như ý túc thì cái điều này nó sẽ tốt hơn. Cũng y như là chúng ta thấy rằng như là một cái người mà đã có sức mạnh rồi mà còn được có một cái binh khí tốt nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều tứ như ý túc này nó sẽ làm cho chúng ta sung mãn, hoặc là nó sẽ là cái gì, tứ như ý túc ít ký ba đá, có nghĩa là mình thấy tứ như ý túc á, quý vị thấy nghe như là mình không hiểu được, nhưng mà nếu mà nói một cách mà bằng tiếng Việt nó dễ hiểu là cái gì, nền tảng của sự thành tựu, nền tảng của sự thành tựu. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái pháp này nó làm cái nền tảng cho cái sự thành tựu. Mà thành tựu ở này thành tựu ở đâu quý vị? Thành tựu về thiền định, thành tựu về đạo quả. Đó thì đó là chúng ta thấy rằng cái nền tảng như ý túc có nghĩa là cái nền tảng cho cái sự thành tựu. Mà thành tựu ở đây là nói về mà thành tựu thiền định đạo quả, thành tựu cái điều mà nó cao thượng, thì cao thượng nhất là có nghĩa là chúng ta thành tựu được quả vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là Phật độc giác, hoặc là thinh văn giác, hoặc là những vị thượng thủ thinh văn. Đó thì chúng ta thấy rằng mình thành tựu nó, thành tựu những cái điều cao thượng này. Thành ra chúng ta thấy rằng có khi là đọc là tứ thần túc, nhưng mà một cái nghĩa mà cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, đó là nền tảng của sự thành tựu, nền tảng của sự thành tựu, ít thí ba đát, như thần túc hoặc là như ý túc. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta từng pháp một, để làm chi? Để chúng ta biết được đường lối tu tập, cái đường lối tu tập này chúng ta có cái sự mà ước mong do sự tu tập này mà chúng ta thành tựu được thiền định hoặc là đạo quả. Thì trong những cái trường hợp này nó không phải là tham. Tham á, là có nghĩa chừng nào mà mình chắc vô, mình nắm, mình giữ, vân vân, thì cái điều đó mới nói là mình tham. Còn bây giờ á, mà mình tu tập để chi? Mong chứng đắc được niết bàn, mong chứng đắc hoặc là giải thoát tất cả sự khổ, thì mình mong như vậy đó, mình phải bố thí, mình phải trì giới, mình phải phục vụ, mình phải làm đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái điều này mình đâu thấy tham, mình toàn là ra sức, ra công, ra tiền, ra của. Thành ra cái điều này ở trong đây không phải là tham, mà ở đây là cái sự mong muốn thành tựu, đạt được những cái pháp cao siêu, hoặc là mong muốn thành tựu đạt được những cái pháp mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì chúng ta thấy rằng đây là điều thiện không, và nó không có tham ở trong đây. Vậy thì á, bốn pháp như ý túc này á, nó là có gồm có cái gì quý vị? Gồm có là dục như ý túc, chân đức thí ba đá, cần như ý túc, quý lý dứt thí ba đá, tâm như ý túc, chiết thí ba đá, rồi trí như ý túc, quý măng xuất thí ba đá. Đó là bốn pháp như ý túc. Bốn pháp này là chúng ta thấy rằng sẽ đưa chúng ta đến thiền định và đạo quả. Nếu mà một người mà tu tập có một cái sự mà hành trì chân chánh, hành trì một cách nghiêm túc, thì cái người đó sẽ thành tựu, thành tựu ít nhất là cõi trời. Chúng ta thấy rằng ở trong bốn pháp này khi mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta tu tập được một pháp thì ít nhất là chúng ta cũng thành tựu ở cõi trời. Vậy thì trước tiên là chúng ta tìm hiểu như thế nào mà được gọi là dục như ý túc, chân đức thí ba đát. Như ý túc là chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rồi, nhưng mà dục như ý túc ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình muốn được, hoặc là mình muốn đạt được, muốn thành tựu được. Cái dục như ý túc này là chúng ta có một cái, nói theo một cái từ ngữ bây giờ là chúng ta có một cái hoài bão quý vị. Chúng ta có một cái hoài bão, mà cái hoài bão này không bao giờ mà cái gì nó cản được chúng ta. Cái hoài bão này chúng ta, cái dục như ý túc này, khi mà mình làm một cái công việc gì, quý vị tạo một cái phước gì đó mà mình có dục như ý túc đó, là quý vị biết rằng dù cho nó những cái chướng ngại gì ở bên ngoài hoặc là bên trong, nó cũng không có cản được mình. Quý vị thấy rằng cái trường hợp cái ông Cắt Cô Độc không? Lúc đó ông đến nhà cái người anh của ông chơi. Ông thấy rằng cái nhà của người anh này hồi lúc trước mình đến tiếp đãi mình rất là đàng hoàng. Nhưng mà ngày hôm nay mình đến không có tiếp chuyện mình, mà lo dọn đồ, dọn này dọn kia. Thì ông Cắt Cô Độc ông mới hỏi người anh mình liền. Thì lúc đó người anh mới nói là chuẩn bị đón Đức Phật, chuẩn bị đón Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng lúc đó ông Cắt Cô Độc ông nghe chuẩn bị đón Đức Phật, ông biết là Đức Phật ngày mai sẽ đến đây, nhưng mà lúc đó ông muốn diện kiến Đức Phật liền, diện kiến Đức Phật liền. Thành ra quý vị thấy rằng ông không có ngần ngại, dù cho lúc đó ở trong đêm mà ông dẫn băng mình qua bao cánh rừng để mà ông đi tìm đến mà gặp Đức Phật. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với mình làm một cái điều gì mà quý vị có dục như ý túc mà nó như là nó có ở trong tâm của mình, thì cái sự hoài bão này hoặc là cái sự ước muốn này của mình quý vị biết rằng dù cho ở bên trong hay là bên ngoài cản cũng không được. Quý vị biết rằng ông Cấp Cô Độc khi đó mà đi đến Đức Phật băng qua những cái cánh rừng như vậy, quý vị thấy không, đi ở trong được ở trên một cái đoạn đường vắng thôi mà chúng ta đã thấy có cái sự sợ hãi rồi, trong tâm của chúng ta có cái sự sợ hãi rồi, mà băng qua bao cái cánh rừng, bao cái cánh rừng mà nó trong đêm khuya nó vắng vậy, quý vị biết rằng nếu mà mình mà đi thì sao quý vị? Mình đi chừng nửa đoạn thôi là mình quay về. Tại sao mình quay về? Quý vị biết rằng á, mình đối với mình á, khi mà mình băng qua những cái cánh rừng đi, mình đi á, mình sợ sệt, là nếu mà sợ sệt thì nhớ quý vị, mình chỉ quay về liền. Hoặc là nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, mình muốn đi đến chùa đi, nhưng mà mình thấy trời mà sấm sét thôi, nó chuyển tí xíu thôi, là chúng ta sao quý vị, chúng ta muốn là thôi, cái thế nào đi sao nó cũng vướng bị trận mưa này, hoặc là bị cái này bị cái kia, tự nhiên là chúng ta quay về liền. Thành ra đó quý vị biết rằng một người mà người ta làm cái gì á, làm một cái phước thiện gì, hoặc là người ta thực hiện một cái điều gì mà có dục như ý túc á, là trong khi nào mà chúng ta thấy rằng cái người đó có dục như ý túc, quý vị, có nghĩa là dù cho ở cái nội tâm người ta cũng không có gì cản trở được, hoặc là ở bên ngoài á, cũng không có gì cản trở được. Quý vị thấy rằng bên ngoài không có gì cản trở, quý vị, có những lúc chúng ta tạo phước hoặc là chúng ta muốn tu tập mà bên ngoài nó cản trở, có nghĩa là cái gì nó cản trở, quý vị, vợ cản trở nè, con cản trở nè, tài sản cản trở nè, đó chúng ta thấy không? Chúng ta thấy ở trong cái thờ của Đức Phật của chúng ta không? Công tử Lắc Tháp Ba Lá, khi mà muốn đi tu á, khi mà muốn đi tu á, quý vị thấy không? Cha không cho nè, mẹ không cho nè, vợ không cho nè, nhưng mà đối với công tử Lắc Tháp Ba Lá thì sao, quý vị? Nếu mà không cho thà chết, thà nhịn ăn để chết, chứ không có không có lùi bước. Chúng ta thấy những cái hoài bão đó rất là mãnh liệt, những cái hoài bão đó rất là mãnh liệt. Một người mà làm cái gì á, có cái dục như ý túc là mong muốn thành tựu thành đạt cái đó. Công tử Lắc Tháp Ba Lá muốn đi tu, làm sao thực hiện sao mà cho đi tu cho được. Hoặc là chúng ta thấy rằng bên ngoài cản trở nữa là trong cái trường hợp nào, quý vị, đối với những cái vị vua mà ở trong cái thời xưa đó, chúng ta thấy có những cái vị vua không? Ở trong thời xưa đó, quý vị thấy có những cái vị vua đó, khi mà không nghe pháp được của Đức Phật đó, thì cái vị vua này liền bỏ cái ngai vua, bỏ cái ngai vàng liền, dù cho có cao sang cách mấy, Đức vua cũng bỏ cái ngai vàng đó để đi tìm cái lời dạy của Đức Phật. Rồi khi mà tìm cái lời dạy của Đức Phật không được đó, thì đi tìm bất cứ một người nào nói lên một câu kệ ngắn 4 câu thôi, một bài kệ ngắn có 4 câu thôi cũng được. Chúng ta thấy rằng như vậy là những cái hoài người ta có dục như ý túc là có nghĩa là mình có những cái hoài bão mãnh liệt, những cái hoài bão mãnh liệt như vậy thì cái người đó là có dục như ý túc. Vậy thì ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng nếu mà mình làm cái phước thiện gì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà quý vị thấy rằng ví dụ như mình quyết định như trong cái trường hợp nào mà chúng ta có cái dục như ý túc này, quý vị, ví dụ như mình muốn rằng sắp tới đây mình làm phước, hoặc là sắp tới đây mình đi hành thiền, mình có giữ cái hoài bão này, mình giữ cái hoài bão này chừng nào mà mình đạt được, ví dụ như quý vị muốn đi hành thiền, hoặc là chúng ta muốn đi đến chùa chúng ta tu tập đi, trong cái ngày mùng 8 hoặc là 15 rằm vân vân, thì chúng ta giữ cái hoài bão này đến khi nào chúng ta thực hiện được, thì lúc đó chúng ta mới gọi là mình đã hoàn thành, mình đã thành tựu. Thành tựu ở đây trong một cái cấp độ, rồi mình nói về một cái cấp độ nhỏ để mà dễ hiểu thôi. Vậy thì ở đây thì nếu mà chúng ta muốn hiểu được cái dục như ý túc này là có nghĩa là chúng ta có một cái hoài bão, một cái ước muốn mãnh liệt để mà thành tựu, thành tựu cái việc gì đó mà chúng ta muốn làm, mà dù cho nó ở bên trong hay là bên ngoài cản trở cũng không được. Có nghĩa là quý vị thấy rằng bên trong có nghĩa là nhiều khi tâm của chúng ta bị tâm của chúng ta nó cản trở. Ví dụ như chúng ta sợ mưa, sợ gió, hoặc là chúng ta sợ thời tiết, hoặc là chúng ta sợ sức khỏe, vân vân. Thì những cái điều đó, những cái ý nghĩ bên trong đó nó cũng cản trở mình không được. Có nhiều người quý vị thấy rằng không, thà chết chứ người ta không muốn, mình không có thành tựu được cái ý nguyện của người ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chỉ có ở thờ Đức Phật thì có những vị thà đòi đi tu cho được. Nếu không đi tu thì thà nhịn đói chết. Mà thời nay thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp này nó cũng có, quý vị, nó cũng có xảy ra, nhưng mà nó rải rác, nó ít hơn ở trong cái thời kỳ của Đức Phật. Rồi quý vị, vậy thì ở trong đây dục như ý túc mà ở bên ngoài mà cản trở không được, có nghĩa là những cái trường hợp nào, quý vị? Những cái trường hợp mà mình gặp, ví dụ như tài sản, hoặc là gặp ai đó cản trở mình, vân vân, thì giật mình đã có giật như ý túc rồi á, thì mình làm sao mà mình thành tựu cái điều đó được thôi. À, dù cho quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như là quý vị thấy rằng à, có tài sản rất là nhiều, lúc đó nó cũng cản trở không được nữa. Đối với cha và mẹ của rất ngày rất tháp ba lá đó, à, đem à, rất là nhiều vàng, vàng của từ đời ông nội để lại, rồi đời cha để lại, rồi đời mẹ để lại, rồi đời bên ông ngoại để lại. À, những cái tài sản đó mà kêu ngày rất tháp ba lá ở nhà mà cứ bố thí trì giới thôi, à, để rồi lấy cái số tiền này làm phước thôi, à, đừng đi tu. À, đó, nhưng mà đối với ngày rất tháp ba lá, ngày không chịu là không chịu. À, thành ra chúng ta thấy rằng đó là cái người mà chúng ta làm một cái việc gì, một cái việc tu tập, một cái việc thiện gì mà có dục như ý túc, là có nghĩa là chúng ta có một cái hoài bão, một cái ước muốn mãnh liệt mà không có ai ngăn cản được. À, đó là dục như ý túc. Rồi kế tiếp đó, là chúng ta có gì quý vị? Cần như ý túc, quy nhất thiết ba đá. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình có cái sự nhiệt quyết tinh cần, nhiệt quyết tinh cần. Mà ở trong cái trường hợp này á, quý vị biết rằng á, nó còn hơn là tứ chánh cần nữa quý vị. Có nghĩa đó, có những lúc đó mình học à, những cái pháp tứ chánh cần. Có nghĩa tứ chánh cần có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như là mình tinh tấn để mình ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh khởi, không cho nó sanh khởi ha. Rồi thứ hai á, là mình tinh cần để mà mình đoạn trừ những ác pháp mà đã sanh khởi. À, rồi mình tinh tấn làm sanh khởi những thiện pháp chưa sanh. Rồi mình tinh tấn để mà mình làm tăng trưởng những thiện pháp đã sanh khởi. Thì đối với tứ chánh cần á, là như vậy ha. Còn đối với á, cần như ý túc hoặc là tinh tấn như ý túc trong cái trường hợp này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là vượt bậc hơn cái tứ chánh cần này. À, vượt bậc hơn cái tứ chánh cần này. Có nghĩa trong cái trường hợp này á, có thể chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe một cái thí dụ để mình dễ hiểu. Ví dụ như có một cái người học sinh đi, một cái đứa bé học sinh đi, có cái sự siêng năng. À, siêng năng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái cậu học sinh này á, khi mà đi học về rồi có bài vở bao nhiêu học thuộc hết bấy nhiêu. À, sáng vô lớp và học cái gì, chiều về học thuộc lại. À, ngày nào cũng như vậy. À, ngày nào cũng có cái sự siêng năng duy trì như vậy. Nhưng mà trong cái lúc mà thi á, à, mùa thi sắp đến á, thì cái cậu học sinh này à, học cả ngày lẫn đêm. Có nghĩa là học đến, ví dụ như bình thường học đến 10 giờ đêm, nhưng mà trong cái mùa thi á, cái cậu học sinh này học tới 12 giờ đêm, à, rồi sáng 4-5 giờ sáng dậy học tiếp, à, trong suốt cái mùa thi đó. Thì vậy thì á, tứ chánh cần á, là ví như trong cái thời gian mà cái cậu học sinh này á, học tập à, một cách đều đặn. Rồi cái cần như ý túc hoặc là tinh tấn như ý túc á, à, là nó giống như trong cái trường hợp mà cái thời gian mà gần thi. À, cái thời gian gần thi của cái cậu học sinh đó mà thức đêm dậy sớm để mà học bài, à, học tập. Đó là chúng ta thấy rằng cần như ý túc này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có cái sự mà siêng năng, à, có cái sự siêng năng mà nhiệt quyết, à, một cách rất là tinh tấn. Quý vị biết rằng á, đối với cần như ý túc này á, là một cái pháp á, mà làm cho chúng ta nó có cái sự nhiệt quyết, mà nhiệt quyết rất là mãnh liệt quý vị. Có nghĩa đó cũng như mà chúng tôi đưa cái hình ảnh, à, cái ví dụ như là cái cậu học sinh mà cho quý vị vừa nghe, à, một cái người mà có sự mà siêng năng, à, hoặc là có cần như ý túc á, có tinh tấn như ý túc á, có nghĩa là cái người này siêng năng tinh tấn một cách vượt bậc. À, mà quý vị biết rằng á, tại sao á, có những người á, ở trong đời người ta không có thành tựu cái gì quý vị, à, không có đạt được cái gì hết, không có thành tựu được cái gì. Có nghĩa là những cái người đó thiếu đi, à, thiếu đi cái chi phần này. Có nghĩa là quý vị biết rằng á, có những người á, người ta sống, người ta cũng như là, à, nhiều khi chúng tôi nói rằng á, là nó như là một cái con người mà nó hết nhựa sống. Quý vị thấy rằng có những cái người á, rất là ngộ, à, cứ ở không, à, ở không đi ra đi vô, à, mà sống không có một cái tư tưởng gì hết. Thành ra cái điều này đó là nó ngược lại với cái tấn như ý túc, à, hoặc là cần như ý túc. Có nghĩa là sao vậy? Cái người này không có sự siêng năng, à, không có sự tinh tấn. À, cái câu này chúng tôi nhớ rằng á, hồi lúc trước á, chúng tôi nghe người ta nói là như lực bình mà nó trôi. À, hãy mà nước lớn á, thì nó trôi về đó, à, hãy nước rồng á, thì nó trôi dạt ra. nó như là cái đám lục bình vậy đó. Thì cái con người mình á mà sống á, mà quý vị thấy rằng á, mình không có sự siêng năng á, không có sự tinh tấn á, thì chúng ta không có chúng ta không có đạt được cái gì. Quý vị thấy rằng nếu mà một người mà đi học cũng vậy, mình mà không có sự siêng năng á, không có sự tinh tấn á, thì nó sẽ bị cái gì, lười nhác và thụ động, nó sẽ chiếm lấy trung tâm của chúng ta. Mà hễ mà cái sự lười nhác và thụ động á, thì nó sẽ làm cho chúng ta sao, rơi vào khổ cảnh. Ở chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi có đọc một cái động kinh nào Đức Phật nói á, con người mình mà không có sự tinh tấn, không có cái sự nhiệt quyết á, hoặc là cần những ý túc này á, cũng y như là mình khai mở được một cái đường, một cái đường gì quý vị, một cái đường đi xuống khổ cảnh, đi xuống khổ cảnh. Chúng ta thấy rằng những người á, mà người ta muốn đạt được cái điều này, đạt được cái điều kia, ngay cả ở trong nói về các công việc ngành nghề hoặc là sinh hoạt ở trong đời thường cũng vậy, nếu mà cái người mà không có cái sự siêng năng á, không có sự tinh tấn á, thì cũng không có thu hoạch được tài sản, hoặc là cũng không có đạt được cái sự an vui. Mà ngược lại á, trong cái cuộc tu này á quý vị, mình là người đời hay là người đạo, người ở trong tu, người xuất gia hay là người cư sĩ ở ngoài đời, cũng đều phải có cái sự tinh tấn này quý vị. Nếu mà mình tinh tấn mà càng nhiều á, mà thì cái sự thành công của mình nó càng có giá trị cao. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là ở trong cái cũng như có mấy lần á, người ta hỏi chúng tôi á, là bận hay là rảnh. Mình nói á, bận á, người ta nói rằng là tu á, thì có gì đâu bận, có công việc gì làm đi đâu mà bận. Thành ra những người đó người ta hiểu hiểu một cách rất là sai, rất là lầm quý vị. Nếu mà mình mà vô trong tu tập này á, chỉ có khi nào mà mình lười biếng quá, hoặc là do những cái điều kiện thời tiết, hoặc là cơ thể, hoặc là sức khỏe đó, thì chỉ có những lúc đó đó mình mới cũng như là nghỉ ngơi được tí xíu thôi. Còn ngoài ra đó quý vị thấy rằng á, nếu mà mình không học á, thì mình phải hành. Còn nếu mà không học không hành á, nhiều khi mình cũng phải công quả, vân vân. Nhờ như vậy á, mà nó mới có phước ở trong cái đời sống tu tập. Vậy thì á, trở lại đối với cái người mà có cái sự mà cần như ý túc á, là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái người này phải có một cái sự tinh tấn, mà tinh tấn vượt bậc. Cũng như quý vị thấy rằng thêm chúng tôi gửi thêm quý vị một cái ví dụ nữa nè. Một cái người mà không có tinh tấn vượt bậc á, thì cũng như là một cái người mà người ta đang đi dạo, người ta đang đi dạo xung quanh một cái khu vườn nào đó. Còn cái người mà có cần như ý túc á, là có nghĩa là người ta đi á, người ta làm cái việc gì, dù cho người ta đi dạo cũng vậy, mà người ta đi với một cái sự mà có mục đích rõ rệt, có mục đích rõ rệt đàng hoàng. Cũng như là những cái cậu học sinh á, có sự mà tinh tấn để gì, để thi mà để lấy được điểm A, hoặc là thi để đạt được lên lớp cũng vậy. Chúng ta trong cái cuộc tu này á, nếu mà cái người mà có cần như ý túc á, có nghĩa là người này á tu tập để gì, tu tập để đạt được thiền định, hoặc là thần thông, hoặc là đạo quả. Thì cái người mà có cái sự tinh tấn trong cái sự mà tu tập của mình á, để mà đạt được vậy á, thì gọi là cần như ý túc. Cũng như chúng ta thấy rằng á, trong cái điều này á, Đức Phật nói làm sao quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay á, Đức Phật nói là tu tập như ý túc, câu hữu với tấn định tinh cần hành. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này tu tập mà tinh tấn, mà nó có cái sự mà kiên trì tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống mình á, mình kiên trì mình tu tập là sao quý vị? Có nhiều khi á, mình vào mình hành thiền thì có lúc mình an trú cái đề mục thiền nó không được, nhưng mà mình phải cố gắng. Mình cố gắng, mình kiên trì. Cũng như đó, có khi đó, quý vị biết rằng chúng tôi nói dù sao ở trong chùa, ví dụ như Chư Tăng hoặc là ai đó có mệt gì thì mệt, nhưng mà mình cũng phải ráng có vài người để mà người ta duy trì cái gì quý vị, duy trì những cái thờ công phu hoặc là duy trì những cái thờ mà hành thiền. Thì mình thấy rằng cái mình cố gắng mình cứ duy trì như vậy thì mình không bỏ, thì lâu ngày nó sẽ thành một cái thói quen. ở đây á, thì không phải là chúng tôi nói, cái sự thành tựu á, thì mình chưa nói đến, nhưng mà mình mà cái điều gì á, quý vị thấy rằng là có cái sự duy trì á, thì nó sẽ dẫn đến dễ thành công. Quý vị biết rằng là chúng tôi cũng như chúng tôi nhớ rằng là hồi lúc trước á, chúng tôi khi mà chúng tôi còn ở ngoài đời đó, có những cái tiệm á, buôn bán hàng á, rất là ế, hoặc là có những cái tiệm mà sửa xe đó rất là ế, nhưng mà nhờ người ta có gì quý vị, có cái sự kiên trì, người ta có cái sự kiên trì ở trong giờ giấc và cái uy tín của người ta, thành ra đó sau mà sau này á, 10 năm sau, 10 mấy năm sau á, mình nhìn lại á, mình thấy người ta làm ăn rất là khấm khá, có nghĩa là khách hàng người ta lui tới ngay chỗ đó rất là đông. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì những cái tiệm đó nó mở cửa đúng giờ và đóng cửa đúng giờ. Thành ra đó quý vị biết rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình đi xe đi, xe mình mà bị hư thôi, mình chỉ cần nhớ đến, mình nhớ rằng cái tiệm nó đúng rồi, cái tiệm đó là thường thường là 5 giờ chiều mới đóng cửa, vậy thì bây giờ 4 giờ rưỡi hoặc là 4 giờ là người ta còn, người ta còn mở cửa, thành ra mình có thể mình dẫn cái xe đó vô để mà mình sửa được. Còn thành ra quý vị thấy rằng cái sự mà người ta duy trì mà cái giờ giấc mà nó đàng hoàng cũng vậy. Thành ra cái lâu ngày người ta có được một cái uy tín, thành ra người ta thành tựu cái uy tín với mọi người. Còn quý vị thấy rằng thí dụ như có những cái tiệm đi, thì người ta vui á, thì người ta mở cửa lâu, có nghĩa là người ta vui, người ta mở cửa 6-7 giờ luôn, rồi người ta buồn á thì 4 giờ hoặc là 3 giờ người ta đóng cửa. Thành ra quý vị, mình mà gặp những cái chỗ đó sao mà mình biết để mà mình đón, mình đi lại mình sửa được. Thành ra đó lâu ngày thì sao quý vị, lâu ngày thì cái uy tín của mình nó bị mất. Cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống ở trong chùa mà tu tập cũng vậy quý vị. Ví dụ như đó, mình thấy rằng mình mà cứ bị trễ nải về cái điều này điều kia, ví dụ như chùa có lúc mình thích đó, thì mới 4 giờ khuya thì mình mở cửa, còn có lúc mình không thích đó, thì 6-7 giờ mình mở cửa, thì những cái điều đó nó làm cho cái người cứ như là người ta nhìn ở xung quanh đó, người ta thấy rằng là nó cũng như là không có một cái nề hiếp. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói một cái điều mà nó nhỏ thôi, còn đối với cái sự tu tập của mình cũng vậy. Có nhiều khi mình do ví dụ như mình mệt quá, hoặc là do cái công việc mình nhiều quá, mình tụng kinh cũng không có tập trung được, hoặc là mình hành thiền cũng không có tập trung được, nhưng mà lúc đó mình cần phải có cái gì quý vị? Mình phải cần phải có cần như ý túc, có nghĩa là mình tu tập như là Đức Phật dạy, tu tập như ý túc, câu hữu quý, tấn định tinh cần hành. Tinh cần hành có nghĩa là chúng ta kiên trì, chúng ta kiên trì, chúng ta nhiệt quyết, chúng ta tu tập ở trong cái khi ấy, thì đó là chúng ta tu tập như vậy là chúng ta có cái cần như ý túc. Rồi đó là cái pháp thứ hai. Rồi còn cái pháp thứ ba đó được nói đến ở đây có nghĩa là tâm như ý túc. Tâm như ý túc có nghĩa là trong cái trường hợp này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta có cái sự suy nghĩ, hoặc là chúng ta có cái sự suy ngẫm. Vậy thì suy nghĩ, suy ngẫm đây là tâm, chí tá. Còn đối với tâm như ý túc là mình có cái sự gắn bó, mình khắng khích với cái sự thành tựu. Vậy thì tâm như ý túc được định nghĩa là gắn bó, có cái sự gắn bó khắng khích với cái pháp mà thành tựu. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta tu tập một cái đề mục gì đó để chi? Chúng ta muốn chúng ta thành tựu được, ví dụ như là cận định, hoặc là sơ định, hoặc là nhị định, hoặc là chúng ta thấy rằng cận định, hoặc là an chỉ định, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, vân vân, là có nghĩa là tâm của chúng ta kháng khích với cái sự thành tựu đó. Hoặc là ví dụ như mình làm đối với một người mà mình làm phước đi, hoặc là mình làm phước, hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta tu tập, người ta hành thì không được, người ta bị chi phối cái này, chi phối kia. Thành ra khi mà người ta đảnh lễ, hoặc là người ta tạo phước, người ta phục vụ gì đó, mà người ta mong sao, ở trong tâm người ta có cái sự kháng khích, do cái phước này mình tạo như vậy, để ở ngay trong hiện tại này, mình có đầy đủ cái sự tinh tấn, hoặc là mình đầy đủ cái tâm của mình nó an tịnh để mà mình hành thiền. Thì đó là chúng ta có cái gì? Tâm như ý túc. Có nghĩa là khi đó tâm của chúng ta nó cứ kháng khích, hoặc là nó dán chặt chặt vào một cái sự thành tựu nào đó. Mà cái sự thành tựu ở đây là chúng ta thấy rằng thành tựu về thiền định đạo quả. Vậy thì khi mà tâm như ý túc có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải làm sao mà chúng ta giữ được à, chúng ta kháng khích với cái à, với cái sự thành tựu gì đó của chúng ta, thì như vậy là cái người đó đang tu tập tâm như ý túc. Nhưng mà cái điều này á quý vị, mình á, không phải là dễ không phải là dễ mà mình à, có những cái điều này đâu quý vị. Không phải là tự, à, mình dễ có tâm như ý túc này đâu, do chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là nhiều quý vị. Thí dụ như á, bây giờ đó, quý vị mà có cái sự mà cũng như là mình à, đối với cái sự tu tập của mình nó bị giải đãi à, nó bị buồn hoặc là nó cũng như là nó bị cái gì đó, thì bây giờ nếu mà muốn mình muốn có tâm như ý túc thì mình làm sao nó có được quý vị. Thì vậy thì hồi nãy chúng tôi nói tâm như ý túc có nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm. Thì mình suy nghĩ về cái gì quý vị? Mình suy nghĩ về những cái lời dạy của Đức Phật. Mình đã có được thân làm người là khó rồi, mình được cái sự mà nuôi mạng sống như là giữ được cái sự sống còn này cũng là khó rồi, mình gặp được giáo pháp của Đức Phật cũng là khó à. Thì vậy thì bây giờ đó à, mình gặp mình có được thân người rồi, rồi mình cái đời sống nuôi mạng của mình á nó cũng vừa chừng rồi, rồi mình cũng gặp được cái giáo pháp này rồi à, thì mình phải tranh thủ à, mình lo tu tập. Vì sao? Vì mình may mắn à, Đức Phật đã nói ra bốn điều khó à, khó sanh được làm người, khó được sống còn, khó được gặp giáo pháp, khó được thấy Đức Phật ra đời. Mà Đức Phật nói bốn cái điều khó rồi mà mình đã được, mình đã vượt qua được ba cái điều đó rồi. Vậy thì mình phải ráng mình lo mình à, có sự tinh tấn để mà mình à, tu tập. Thì cái người cũng như chúng tôi nói tâm như ý túc là cái sự suy nghĩ hoặc là suy ngẫm, mà suy nghĩ suy ngẫm này nó gắn bó với cái sự thành tựu. Thì á, nhưng mà mình cũng phải biết là tại sao mình cần phải tu à, thì mình có sự suy nghĩ về cái sự mà khó có được mà Đức Phật đã dạy rồi, thì nhờ như vậy á mà khi mà mình tu tập cái gì, tâm mình nó cũng khắng khích đến cái sự thành tựu à, nó cứ hướng đến cái sự thành tựu đó. Quý vị thấy rằng á, ở trong thời Đức Phật á, có cái vị nào mà hướng đến cái điều này nhiều quý vị? Đó là Đại Đức Thích Xá đó, quý vị thấy không? Đại Đức Thích Xá đó, khi mà nghe Đức Phật á sắp sửa viên tịch Niết Bàn, Đại Đức Thích Xá mới nghĩ rằng á, Đức Phật á sắp sửa viên tịch Niết Bàn rồi, nhưng mà mình chưa chứng đắc được à cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi này, thành ra bây giờ á mình phải cố gắng à, quyết tâm làm sao mà chứng đắc được khi mà Đức Như Lai à viên tịch. Trước khi Đức Như Lai viên tịch đó là mình phải chứng đắc à, ở trong Pháp Cú Kinh á, chúng ta nhớ cái bài kinh đó à, các vị tỳ kheo á lúc đó đó mới là lo bàn tán về cái chuyện mà trà tỳ của à, Như Lai của Đức Phật. Còn à, tỳ kheo Thích Xá đó, để Đức Thích Xá thì tìm một chỗ thanh vắng để mà hành đạo. Thành ra đó các vị tỳ kheo mới đi mét với Đức Phật à, vị Đại Đức Thích Xá này không lo về cái việc trà tỳ của Đức Phật vân vân, mà lo bỏ ra một chỗ ngồi một mình, bỏ ra một cái chỗ vắng à, ngồi một mình. Rồi lúc đó đó Đức Phật mới cho kêu Đại Đức Thích Xá vào. Rồi khi mà lúc đó đó Đức Phật mới hỏi Đại Đức Thích Xá mới trình bày cho Đức Phật nghe à, do thấy à, Như Lai á, sắp sửa Đức Phật sắp sửa viên tịch Niết Bàn mà con chưa cha chứng đắc để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, vì con nghĩ như vậy á nên con quyết tâm à, chứng đắc được à, chấm dứt tất cả các sự khổ này trước khi Đức Như Lai viên tịch, trước khi Đức Phật viên tịch. Thành ra lúc đó đó Đức Phật mới tán thán à, Đại Đức Thích Xá à, mới tán thán Đại Đức Thích Xá đó à, là hãy đó là hành hành theo cái pháp như vậy á, là cúng dường Như Lai một cách cao thượng à, nên á, Đức Phật nói á, các vị tỳ kheo á, là phải lấy nó làm gương. Thành ra ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với á, tâm như ý túc á, là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta, tâm của chúng ta nó sẽ khấn khích với cái điều gì đó để thành tựu cho kịp, thành tựu cho kịp trong lúc đó. Như vậy á, được gọi là tâm như ý túc. Mà quý vị biết rằng á, cái người mà tâm có tâm như ý túc này á, là cái người này đã hướng tâm đến, đối với cái sự mà mình tu tập mà mình có tâm như ý túc rồi á, khi mà tâm của mình đã hướng đến cái sự thành tựu đó rồi á, thì sao quý vị? Thì dù cho à, mình sống giữa cái đời sống này đầy đủ xa hoa, hoặc là dù cho cái thế gian này nó có muôn màu đi nữa, nhưng mà tâm mình lúc đó cũng không rời khỏi à, những cái sự mà mình đã muốn đạt đến. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có những vị á, tại sao mà cứ à, tu tập, cứ chuyên tâm nghiên cứu kinh điển à, hoặc là chuyên tâm hành thiền, mà dù cho người ta à, đem lại cúng cái này cúng cái kia rất là nhiều, nhưng mà mấy vị đó không có à, đó là quý vị thấy rằng rõ ràng đó là người ta không có bị cái à, cái đời sống cám dỗ à, hoặc là dù cho người ta có đem lại rất là nhiều đồ nhiều đồ, dù đồ nó tốt đẹp như thế nào đi nữa, nhưng mà cũng không làm cho tâm của cái vị đó lay động. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những lúc Bồ Tát của chúng ta đó, là tiền thân của Đức Phật ở trong cái lúc đó, khi mà đi xuất gia rồi, Ma Vương nó theo nó nói còn 7 ngày nữa thôi. Đó lúc mà trong cái lúc mà Thái tử Siddhartha mà đi xuất gia đó, quý vị thấy không? Ma Vương nó theo nó nói với ngài là còn có 7 ngày nữa thôi là ngài sẽ làm chuyển lưng thánh vương. Thành ra phải ở lại đây để mà chuẩn bị đón nhận cái điều đó đi. Nhưng mà đối với Thái tử Siddhartha thì lúc đó đã quyết tâm đi xuất gia rồi. Quyết tâm đi xuất gia rồi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái người mà tu tập mà làm cho tâm như ý túc mà nó sanh khởi thì quý vị thấy rằng những cái tiền bạc xa hoa hoặc là cái đời sống nhung lụa vân vân vẫn khó, rất là khó làm lay động được, khó làm lay động được cái tâm như ý túc này. Thành ra chúng ta thấy rằng cái tâm như ý túc nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Rồi kế tiếp nữa là đến cái gì quý vị? Kế tiếp nữa là một cái điều mà ký như ý túc mà ở trong đây gọi là quý măng xích thí ba đắc. Có nghĩa là cái quý măng xá ở đây có nghĩa là quý vị biết rằng là thẩm sát, cái trí suy xét đó quý vị. Cái trí suy xét cái này phải nói rằng là nếu mà nói về trí tuệ cũng được, nếu mà nói về chi pháp ở trong bản nghiêu là sở hữu trí tuệ. Thì quý vị biết rằng thẩm sát hoặc là cái trí như ý túc, có nghĩa là cái trường hợp này chúng ta thẩm sát mà thẩm sát bằng trí, hoặc là chúng ta suy xét chúng ta suy xét bằng trí. Có nghĩa là quý vị biết rằng là ở đây nói đến cái điều chính là trí tuệ. Mà cái trí tuệ này sao quý vị? Cái trí tuệ này là suy xét để mà chúng ta thấy rõ được cái bản chất, bản chất của những cái pháp ấy. Cái pháp này vi diệu hoặc là cái pháp này không vi diệu, hoặc là chúng ta suy xét đến cái sự mà khổ, cái khổ tột cùng của cái đời sống này, để chi quý vị? Để đồng thời lúc đó chúng ta biết rõ được, khi mà chúng ta vượt được cái khổ này hoặc là chúng ta tránh được cái khổ này thì chúng ta đạt được nhiều cái sự lợi ích. Thì là lúc đó là chúng ta, nếu mà chúng ta muốn biết được những cái điều này là do đâu quý vị? Phải nói rằng là do trí của chúng ta, do trí của chúng ta suy xét, chứ không phải là do một cái quán tính hoặc là do một cái điều kiện bình thường gì đó. Thành ra đó, đối với một cái người mà có trí như ý túc là có nghĩa là người này gặp cái sự kiện gì cũng suy ngẫm về cái sự khổ, rồi sau khi suy ngẫm về cái sự khổ rồi tìm cách để mà thoát khổ. Cũng như một cái người mà đang, ví dụ như là chúng ta đang bị cái sự khổ, ví dụ như mình đang ở trong một cái hầm lửa đi, hầm lửa mà nó quay kín mình, thì cái người này là tìm cái cách để mà thoát ra khỏi cái hầm lửa đó. Hoặc là chúng ta biết rằng cái ý thức về cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, thì cái người này có cái trí mà trí như ý túc là người này thẩm sát, mà thẩm sát bằng trí trời. Ví dụ như cái người này nhìn có cái sự nhìn nó khác hơn mọi người tí xíu. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng mình nhìn thế gian này vui, nhưng mà cái người mà có trí như ý túc thì cái người này sẽ thấy cái thế gian này là khổ. Hoặc là cái người mà có trí như ý túc ví dụ như đối với cái thân này thì họ thấy là bất tịnh, hoặc là người ta thấy rằng đối với ở trong cái thế gian này là nó mang tính chất vô thường, khổ vô ngã. Là cái người mà có trí như ý túc, thường thường người ta ưa thẩm sát về cái điều này, nên người ta muốn vượt khỏi một cái điều này, có nghĩa là người ta muốn vượt khỏi cái sự khổ. Thì một người mà có như vậy đó thì được gọi là trí như ý túc. Vậy thì vừa rồi thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị chúng tôi đã trình bày đến quý vị là bốn pháp như ý túc, dục như ý túc, rồi cần như ý túc, rồi tâm như ý túc và trí như ý túc. Vậy thì bốn cái pháp như ý túc này là quý vị thử mình nghĩ coi, ở trong đời sống thường ngày của mình, mình có áp dụng vô cái đời sống thường ngày của mình được không? Được chứ quý vị. Những cái pháp này mình áp dụng vào cái đời sống của mình nó rất là tốt. Có thể là chúng ta thấy rằng nó sẽ đem đến rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Chúng tôi nhớ rằng ở trong cái có ở trong một cái đoạn kinh nào đó, Đức Phật nói cái người mà tu tập về tướng như ý túc này, làm cho lão luyện, hoặc là làm cho có như là đạt đến cái tu tập nhiều lần, hoặc là tu tập mà làm cho lão luyện, cho thành tựu cái pháp này, thì cái người đó có thể sống đến trọn kiếp hay là một phần kiếp còn lại. Có nghĩa là lão luyện, có nghĩa là duy trì cái đời sống này rất là dài. Cũng như là chúng ta thấy rằng trong cái lúc mà Ma Vương mà thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật đã nói với Ngài Ananda, nếu mà lúc đó do Đức Phật đã thành tựu tứ như ý túc này, lúc đó nếu mà Ngài Ananda mà thỉnh trước á, thì Đức Phật có thể duy trì lại duy trì lại nửa cái kiếp còn lại, hoặc là chọn cái kiếp này. Nhưng mà Ngài Ananda không có hiểu, không có biết được, thành ra không có thỉnh được. Thành ra lúc đó đó Ma Vương đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn trước lúc đó rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì tứ như ý túc này á, khi mà một người mà tu tập thành tựu cái này có thể duy trì được cái mạng sống rất là lâu. Còn á, ngược lại á, nếu mà một người mà tu tập một trong bốn cái pháp này á, tu tập một trong bốn cái pháp này mà cái người này mà có đầy đủ có đầy đủ cái phước báo ba la mật á, thì người này có thể ngay trong kiếp sống này được thành tựu quả vị giải thoát. Còn nếu mà ít đi nữa đó, có nghĩa là cái người này á, những ai á, mà tu tập một cái pháp như ý túc này, thành tựu được một cái pháp như ý túc, một trong bốn cái pháp này, có nghĩa là chúng ta tu tập mà thành tựu được dục như ý túc, hoặc là tinh tấn như ý túc, hoặc là tâm như ý túc, hoặc là trí như ý túc, mình tu tập mà thành tựu được một trong bốn pháp này thôi, cái điều mà ít nhất á, là chúng ta cũng được sanh thiên. Ít nhất chúng ta cũng được sanh thiên. Vậy thì ở trong cái đời sống này, vậy thì bốn pháp này chúng ta đưa vào đời sống tu tập được không? Thì kính thưa quý vị, điều này được và rất là tốt. Điều này được rất là tốt. Ví dụ như thường thường á, quý vị mà tu tập mà quý vị đối với bố thí trì giới, hoặc là tu thiền, hoặc là cung kính phục vụ đi, mà chúng ta không có những cái pháp này thì sao quý vị? Thì chúng ta cũng là một cái thiện nghiệp. Một cái thiện nghiệp nó ở một cái chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà đối với bố thí trì giới thăm thiền tu cung kính phục vụ vân vân, mà chúng ta có bốn cái pháp này nữa, có một trong bốn cái pháp này nữa, thì sao quý vị? Thì chúng ta sẽ đạt được những cái thiện nghiệp mà nó thuộc về mà cao sang, có nghĩa là những cái thiện nghiệp của chúng ta nó rất là lớn mạnh. Nếu mà nó cho quả chúng ta là chúng ta tái sanh chư thiên, hoặc là nếu mà chúng ta sanh lại làm người chúng ta rất là thù thắng. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng giờ mình tu tập về bố thí mà mình có dục như ý túc thì sao quý vị? Mình mong muốn rằng cái sự bố thí này của mình để mà trợ duyên cho mình chứng đắc được thiền định hoặc là đạo quả. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì mình có cái hoài bão như vậy, mình có cái ước muốn mãnh liệt như vậy, thì chúng ta áp dụng được dục như ý túc trong khi mà chúng ta làm phước bố thí. Hoặc là ví dụ như bây giờ quý vị làm phước bố thí mình có cái sự gì cần như ý túc, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với cái sự bố thí của mình mình có cái sự siêng năng, mình có cái sự siêng năng, mình sắp đặt công việc này công việc kia nó một cách tỉ mỉ, hoặc là một cách khéo léo, hoặc là chúng ta có một cái sự mà ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật có những cô gái khi mà người ta biết rằng ví dụ như cái giờ đó là chư tăng ăn buổi sáng, thành ra người ta dậy sớm hơn một chút, người ta dậy sớm hơn một chút để quý vị để người ta sắp xếp chén đũa cho nó gọn gàng, hoặc là những cái chỗ mà chư tăng ngồi người ta quét dọn, người ta lau một cách sạch sẽ vân vân. Thì nếu mà một cái người mà người ta phục vụ đi, người ta tu tập cái hạnh bố thí, người ta dậy sớm tí xíu, người ta có sự siêng năng tí xíu, hoặc là người ta phục vụ đi, người ta có một cái sự mà thức sớm tí xíu để người ta lo cái điều này điều kia, để chi người ta mong người ta ví dụ như quý vị thấy rằng cần như ý túc mà áp dụng vào cái sự bố thí hoặc là cái sự phục vụ đi, thì lúc đó quý vị thấy rằng nếu mà dù cho trời mưa hoặc là nó gặp trời lạnh quá đi, hoặc là trời nóng quá đi, nhưng mà người ta vẫn kiên trì à, người ta vẫn kiên trì, người ta giữ cái lời nói, à, cái giờ giấc đó, thì như vậy á, là cái người đó tu tập mà người ta thực hiện cái pháp bố thí, à, hoặc là thực hiện cái pháp mà à, tinh tấn đó, mà nó có cái à, như ý túc ở trong đó, à, thì hoặc là chúng ta thấy rằng á, một người á, mà sao quý vị, ví dụ như giờ quý vị à, bố thí, hoặc là mấy vị á, mà phục vụ, hoặc là tu thiền đi, mà có tâm như ý túc, à, có tâm như ý túc là có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là mình dán sát vào, mà mình dán tâm mình vào, chú ý vào cái điều mà mình muốn thành tựu, thì quý vị thấy rằng á, một người á, mà người ta bố thí, hoặc là người ta tu thiền, hoặc là người ta phục vụ, người ta cũng mong muốn người ta thành tựu được cái gì đó, người ta đạt được cái gì đó, thì vậy thì trong cái lúc mình làm á, tâm mình cứ dán vào cái sự thành tựu mà mình đã mong muốn á, à, thì mình cứ, mình không để tâm mình nó lơ đễnh qua cái việc khác, à, mình cứ, à, mình làm cái công việc đó, à, mình bố thí, mình tu tập như vậy đó, mà tâm của mình không rời cái đề mục đó, à, không rời cái sự thành tựu mà mình đã muốn trước như vậy đó, thì á, là chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước mà có tâm như ý túc, à, chúng ta có tâm như ý túc nữa, rồi trí như ý túc á, ví dụ như bình thường giờ chúng ta, à, quý vị thấy rằng, à, nếu mà mình, à, tu tập bình thường giờ, nhưng mà gọi là mình, à, ví dụ như bây giờ quý vị, à, bố thí đi, à, trong cái trường hợp nào mà mình là có, à, trí như ý túc ở trong đó, à, quý vị suy nghĩ á, rằng, à, đối với cái phước bố thí này nè, nó đã làm cho mình á, nếu mà do cái phước nghiệp này, nó sẽ làm, một á, là mình sanh thiên, hai á, mình sanh lại làm loài người á, à, thì mình cũng có đủ tài sản, nhưng mà mình suy nghĩ á, nó sâu hơn nữa, mình hiểu sâu hơn nữa, cũng do cái phước bố thí này có thể sẽ trợ duyên cho mình chứng đắc được niết bàn, à, chứng đắc được niết bàn, vậy thì á, đó là chúng ta tu tập, mà chúng ta khi mà chúng ta tạo cái phước bố thí đi, mà chúng ta có hiểu biết được cái vậy á, à, cái sự việc mà chúng tôi vừa giải thích cho quý vị nghe, thì lúc đó là chúng ta tu tập bố thí mà có trí như ý túc, có nghĩa là chúng ta có một cái sự mà thẩm sát, à, sâu sắc về cái sự kiện đó, à, thì đó là chúng ta tu tập có những cái, à, pháp như ý túc. Quý vị thấy rằng không, à, quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta tạo những cái thiện nghiệp đó, mà nó cũng có những cái thiện nghiệp đó, nó cao thấp hơn nhau quý vị, nó cao thấp hơn nhau, là cao thấp hơn nhau chỗ nào quý vị, thí dụ như đó, chúng ta có duyên với chánh pháp này, à, chúng ta đối với thập hạnh phúc, bố thí, trì giới, tu thiền, phục vụ, cung kính, vân vân, à, những cái pháp nào chúng ta tu tập, chúng ta cũng dựa, à, lấy tứ như ý túc, chúng ta làm nền tảng ở trong đó, vậy thì mai mốt nó trổ quả cho chúng ta đó, sẽ thù thắng hơn, sẽ thù thắng hơn những người mà làm việc, à, những người mà cũng bố thí trì giới, à, à, cung kính phục vụ vân vân, nhưng mà người ta không có biết được bốn pháp như ý túc này, à, thì người ta không có, à, khi mà người ta cũng làm cái việc thiện nó giống như mình, nhưng mà người ta không có bốn pháp này thì sao quý vị, thì người ta cái quả của người ta không có bằng, có nghĩa là nếu mà trổ quả đó, thì mình sẽ thù thắng hơn, à, mình sẽ cao thượng hơn, là nhờ đâu quý vị, nhờ mình có bốn như ý túc này, hoặc là chúng ta thấy rằng thường thường chư tăng ưa giảng nói về cái sự mà mình làm phước hoặc là mình tu tập gì đó mà có, à, có đầy đủ tâm tư, à, có đầy đủ tâm tư, à, tư tiền, tư hiện, tư hậu, là nhờ đâu quý vị, cũng nếu mà mình biết áp dụng bốn pháp như ý túc này, à, là lúc đó là chúng ta tạo một cái phước gì đó nó cũng gồm đủ tâm tư, à, tư tiền, tư hiện, tư hậu, có nghĩa là sao quý vị, tư tiền, tư hiện, tư hậu á, là mình hoan hỷ, mà mình hoan hỷ trước khi làm và đang khi làm và sau khi làm, vậy thì quý vị thử gặp thử á, mình tạo một cái phước bố thí gì đó mà mình gắn bốn cái pháp tứ như ý túc này vô coi, là chúng tôi nói thiệt với quý vị á, chỉ một pháp như ý túc thôi, à, nó cũng đủ lúc đó chúng ta có tư tiền, tư hiện, tư hậu. Mà quý vị nên nhớ rằng á, khi mà mình tạo bất cứ một cái phước gì, dù cho cái phước đó là bố thí đi, mà chúng ta có được, à, một trong bốn cái pháp tứ như ý túc này để mà nâng đỡ làm ở trong đó, thì á, ở trong những cái đời sống sau á, chúng ta sẽ được trổ quả thù thắng. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình tạo phước lúc đó bằng tâm thiện, mà tâm thiện này thọ hỷ mà hợp chí, mà đầy đủ tâm tư nữa. Và nhờ sao mà đầy đủ tâm tư? Nhờ mình có một trong bốn pháp như ý túc này, nên mình có đầy đủ tâm tư. Quý vị thử mà một cái người mà tạo cái phước bố thí mà bằng một cái tâm thiện mà hợp trí mà đầy đủ tâm tư này á, thì quý vị thấy rằng nếu mà nó cho quả mình á, thì rất là thù thắng. Sanh lại làm người mà làm người thù thắng, có nghĩa là làm người tam nhân. Mà nếu mà sanh làm chư thiên cũng vậy, chư thiên cũng tam nhân, cái gì nó cũng đầy đủ, cái gì nó cũng thù thắng. Thành ra đó quý vị thấy rõ ràng, như hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói, có nhiều người người ta nói những cái pháp này nó cao quá, nó cao quá, hoặc là những cái pháp này cũng như là để cho người tu mới thực hiện, còn người đời không cần thực hiện, thì cái điều này nó là sai quý vị. Cái pháp này Đức Phật dạy cho chúng ta đó, để mà chúng ta bất cứ một người nào có cái tâm mà muốn thoát khỏi cái sự khổ này đều tu tập được. Như nãy giờ chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe đó, chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe từ bố thí mà cho đến phục vụ cung kính vân vân, trong tập hạnh ta bất cứ một cái phước gì cũng vậy, chúng ta đều áp dụng tướng như ý túc này vô được. Mà quý vị nên nhớ rằng khi mà mình chỉ kèm theo một pháp như ý túc thôi, một trong bốn pháp này thôi, ví dụ như bây giờ quý vị mà phục vụ, mà chúng ta phục vụ với cái tâm mà chúng ta có dục như ý túc đi, một pháp này thôi á, thì chúng ta cũng đã đủ có tâm thiện hợp trí mà đầy đủ tâm tư rồi. Mà nếu mà cái này mà mai mốt mà nó cho quả chúng ta đó, thì cứ một là sanh làm người hay là sanh làm trời, mà toàn là thù thắng. Nếu mà chúng ta lúc đó mà chúng ta đầy đủ duyên lành ba la mật, mà chúng ta gặp Đức Phật hoặc là gặp thánh tăng đệ tử của các ngài, các cái vị đó mà giảng pháp triển khai cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ duyên đắc được đạo quả hơn là những chúng sanh ở trong quá khứ chưa từng tu tập tứ như ý túc. Thành ra đó chúng tôi muốn nói rằng đối với cái pháp tứ như ý túc này, bất cứ một người nào cũng tu tập được, bất cứ một người nào cũng tu tập, đến nỗi mà người chúng ta thấy rằng nhiều khi đối với người nhị nhân cũng tu tập được, hoặc là những người mà chúng ta thấy rằng mà thấp kém nhất ở trong xã hội này, nếu muốn cũng tu tập được. Mà hãy mà tu tập một trong bốn pháp này thì nó sẽ cho quả thù thắng, nó hơn những người mà khi mà tạo phước mà thập hạnh phúc mà không có bốn pháp như ý túc này, thì cái người nào mà tạo cái phước mà thập hạnh phúc mà có bốn pháp như ý túc này thì lúc nào chỗ quả cũng thù thắng hơn cái người mà không có bốn pháp tướng như ý túc. Thì đó là cái những gì mà chúng tôi muốn trình bày ở trong đề tài ngày hôm nay, đó là nói về tướng như ý túc là đến bờ bên kia. Đến giờ đây thì cũng vừa đủ chi pháp và thời gian, vì vậy cũng xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật tỉnh đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật tính, thượng tọa Chí Tâm cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin chào hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tính Hạnh. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây thì chúng ta đã nghe Đại Đức Phật Tính giảng xong cái bài học. Chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận của ngày hôm nay liên quan đến bài học này. Rất quan hỷ là hôm nay có thượng tọa Tề Siêu. Đại Đức Tề Quyền ở trong rừng. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Khi nãy chúng tôi có thấy thượng tọa Tề Siêu ở trong rừng, nhưng mà bây giờ thì thượng tọa đã rời rừng rồi. Hy vọng là một tí nữa thượng tọa sẽ trở vào để thảo luận tiếp. Bây giờ có lẽ là thỉnh đại đức Tùy Quyền thảo luận cái câu số 1 á. Giờ không biết đại đức Tùy Quyền có trước máy không ạ? Nếu đại đức Tùy Quyền có trước máy, đại đức Quang Hỷ cho tín hiệu để thỉnh đại đức thảo luận cái câu số 1 á. Dạ, xin cho hỏi là đại đức Tùy Quyền có trước máy không? Alo. Dạ, quý vị có nghe tiếng của chúng tôi được không ạ? Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi được không ạ? Dạ, cảm ơn ạ. Xin cho hỏi là đại đức Tề Quyền có trước máy không? À, nếu đại đức Tề Quyền có trước máy, đại đức Quan Hỷ thảo luận câu thảo luận số 1. Chắc có lẽ là đệ tử Tiều Quyền cũng không có trước máy rồi, hay hoặc là gặp trục trặc rồi. Xin quý vị có thể liên hệ với đệ tử Tiều Quyền và trung tòa tệ siêu dùm để thỉnh các vị vào để quan hệ thảo luận liên quan qua mấy cái bài học hôm nay. Thôi bây giờ trong khoảng thời gian chúng tôi chờ đợi thì chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 1 trước. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nếu mà một tí nữa mà chư vị giảng sư chưa vào kịp mà đại đức Pháp Tính nghỉ khỏe rồi là thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ thảo luận cái câu số 2. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài học liên quan đến tiến trình tu tập, trong đó nói đến bốn cái pháp được đầy đủ là dục cần tâm thẩm, tức là bốn cái pháp đó gọi là tứ như ý túc. Thì thấy đại đức Tề Quyền đưa tay nè. Rất hoan hỷ có đại đức Pháp Đăng vào nữa, để đức Tề Quyền vào nữa. Rồi thôi bây giờ chúng tôi giữ cái vai trò điều học để thỉnh chư tăng hoan hỷ thảo luận cái câu thảo luận các cái câu thuận luận liên quan đến hôm nay. Thấy đại đức Tề Quyền đưa tay đó, vậy chắc có lẽ là đại đức Tề Quyền có thể thảo luận được ha. Kính thỉnh đại đức Tề Quyền hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 nha đại đức. Ở đây cái câu số 1 được đặt ra đó là cái danh từ như ý túc. Như ý túc có nghĩa là gì? Ở đây muốn nói định nghĩa thì cái như ý túc tức là cái pháp mà nó có ý nghĩa như thế nào được gọi là như ý túc. Kính thỉnh đại đức Tề Quyền hoan hỷ thảo luận cái câu số 1. Kính thỉnh đại đức. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Thấy đại đức Tề Quyền đưa tay rồi thỉnh đại đức thì không thấy đại đức có ý có gì nữa. Dạ, xin cho hỏi là đại đức Tề Quyền có nghe được không ạ? Sao lại? Thôi quý vị bóp cho chúng tôi câu số 2 đi, để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng. Quý vị quan hệ bót cho chúng tôi câu số 2 để thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận. Dạ, xin thưa là đại đức Pháp Đăng có trước máy. Nếu đại đức nghe được thì xin đại đức quan hệ cho. Rồi, thỉnh đại đức Pháp Đăng trước đi. Đại đức Tề Quyền gặp trục trặc rồi, đường nét quá yếu. Thưa với đại đức Pháp Đăng rằng hôm nay học đến cái pháp bốn pháp tứ như ý túc đó, bốn pháp như ý túc đó thì trong đây á thì giữa cái bốn pháp tứ như ý túc thì nó cũng cái chi pháp na ná giống như là là bốn pháp trưởng dục cần tâm tâm vậy đó. Thì ở đây đó muốn nói đến đó, tức là giữa cái ý nghĩa của pháp mà tứ như ý túc nó có khác gì với lại bốn cái pháp trưởng hay không. Kính thỉnh đại đức Phật Đăng hoan hỷ thảo luận cái câu số 2. Dạ kính thỉnh đại đức, hy vọng là lần này đại đức Phật Đăng sẽ thảo luận được. Dạ cảm ơn đại đức, thế đại đức đưa tay. Kính thỉnh đại đức.
Alo. Đức Tuyên, Đức Tuyên Quyền tính sao? Đức Tuyên Quyền tính cầm mít sao? À, Đức Tuyên Quyền giờ tính cầm mít thảo luận câu số 1 phải không? Thôi cứ thử dựng mai trước đi ha. Mời Đức Tuyên Quyền cầm mít thảo luận câu số 1 đi.
Anh Nam Mô Bức Hai Giá, Nam Mô Sa Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá, thì tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. À, khi nãy chúng tôi đang cầm mic thì không hiểu tại sao mà xong cái gặp Đức Pháp Tân cứ chấp tắc về cái Đức Pháp Tân cứ cầm mic quải có lên máy, tôi nó bị kẹt cái gì đó. Vậy. Một lần nữa tôi cứ đề đến sự phụ thị siêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tình huống sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, cho bạch quý nghe kính thưa toàn thể quý vị. À, nếu chúng ta định nghĩa trên cái từ ít thứ ba đá, gọi là chữ ít thứ ba đá ở đây có nghĩa từ trước nhất là chúng ta định nghĩa về cái từ ít thứ là như ý, có nghĩa là sự thành tựu một cách đầy đủ mà chúng ta đã được nghe để được Phật tính giảng thuyết một cách đầy đủ. Cái tinh thần của chính nó. Và cái chữ ít thí ở đây có nghĩa là ám chỉ cho thiền và ám chỉ cho thiền thông và đạo quả. Túc có nghĩa là ở đây chúng ta nhớ cái chữ như ý túc, cái chữ túc theo tiếng Hán là nhờ cậy, là nương tựa. Còn chữ ba đá là cái nền tảng, ba đá tiếng Bali có nghĩa là nền tảng. Thì kính thưa quý vị, cái tiếng Bali có một cái định nghĩa mà hết sức là hay, gọi là ittiya bado, nó bằng ittiya bado. Pháp nào là nhân mà đưa đến thành tựu về thiền đạo quả thì đó gọi là như ý túc. Hay là một người nào đó nhờ pháp ấy mà đưa đến giải thoát thì pháp ấy gọi là túc, thì gọi là như ý túc. Thì chúng ta thấy một cái pháp mà để mà thành tựu được như ý túc đó chính là cái sự thành tựu là nền tảng bốn pháp này, tức là dục cần tâm và thẩm như ý túc. Chúng ta được nghe nó như ý muốn, được nghe nó như ý, nó là bốn pháp là nền tảng, bốn pháp này nó làm nền tảng cho thiền thông, cho đạo quả. Ở đây nó rất là lớn, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta được dục cần tâm và thẩm ý túc rồi là chúng ta sẽ được muốn như thế này, ước muốn như thế kia. Quả thật thì ở đây là pháp của các bậc thánh đã tác chứng, pháp của bậc thánh đã thành tựu, chúng ta mới đạt được một cái như ý túc, nó mới tốt đẹp. Chứ không phải nào nếu như coi như là chúng ta chỉ là tu tập rồi chúng ta chứng đắc đạo quả rồi chúng ta được thành tựu tứ như ý túc, không có đơn giản như vậy. Dạ. À, có thể là nó sẽ là, nó có thể nó sẽ là một cái pháp nó hỗ trợ ở trên cái công năng, thì nó hết sức là lớn mạnh cái công năng. Thì thì lúc đó nó là một cái sức mạnh để, hay nó là một cái pháp mà để cho các pháp khác nó như ý của chính mình. Nhưng phải nói rằng là để mà đạt được thì phải có cơ sở, tức là chính pháp, những pháp này nó làm nền tảng để cho thiền thông nó sanh, tức là chứng đắc thiền hoặc chứng đắc thần thông hay chứng đắc đạo quả. Thì kính thưa quý vị, cho nên mà nếu như mà chúng ta đạt được một cái tứ như ý túc này, đây là một pháp hết sức là căn bản tốt đẹp, mà người nào mà đạt được cái pháp này thì xem như người đó đã là thành tựu cứu cánh giải thoát, thành tựu được cái cái sự chứng đắc, sự an lạc tới hôm nay là bởi vì lúc đó tôi như sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau. Để có thể nói rằng là khi mà chúng ta đã thành tựu mà chúng ta vận dụng được tứ như ý túc, ở đây tôi muốn nói rằng khi mà đã thành tựu mà vận dụng được như ý túc thì vị ấy phải có một cái tâm tu chứng hết sức là tốt đẹp. Hay sau khi thành tựu, có thể là trước khi chúng ta bước vào cái sự chứng đắc thiền định và đạo quả thì cần có những cơ sở, cần những cơ sở mà chúng ta tạm gọi tức là dục cần tâm và thẩm như ý túc này, là chúng ta ở một cấp độ tức là của phàm phu, mà chúng ta để chúng ta nhờ cái pháp đó, nhờ cái công năng đó mà chúng ta tác chứng. Chúng sinh xác định nói rõ như vậy. Và sau khi đã chúng ta đã tác chứng, đó là nhân đưa đến cái sự thành tựu đạo quả xong rồi, thì chúng ta mới có thể sử dụng công năng của những ý túc được. Dạ. Bởi vì chính nó là pháp mà đưa đến, xin nhắc lại, chính nó là pháp đưa đến chứng đắc thiền thông đạo và quả. Thì ở trên cái tinh thần của phàm phu thì cái pháp như ý túc này nó chưa có lớn mạnh gì, hiệu quả lớn và cao độ. Còn ở đây nếu nói như tứ như ý túc mà các bậc thánh đã tác chứng, đã thành tựu, như chúng tôi đã nói, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, thì có thể nói rằng là các vị đó nếu như mà tu tập được thành tựu tốt đẹp thì chắc chắn rằng cái sự tác chứng của nó hết sức là tốt đẹp. Thì nên bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có có đặc biệt là có sư phụ nếu có mặt ở Rome thì lấy của gì của bộ túc tịch kính thỉnh sư phụ túc để cho được hoàn án câu hỏi. Dạ, xin trả lời như vậy. Dạ, tiếp theo xin gửi mít lại cho đại đức Pháp Tân, kính thỉnh đại đức Pháp Tân tiếp tục.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tuyền Quyền đã thảo luận cái câu số 1 vừa rồi về cái phần định nghĩa của ba bốn pháp như ý túc. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Dạ, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng report cho chúng tôi cái câu thảo luận số 2 lên Zoom để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 2. Và thưa với đại đức Pháp Đăng rằng hôm nay học đến bốn pháp như ý túc đó, tứ như ý túc đó, thì giữa cái bốn pháp tứ như ý túc này, bốn pháp như ý túc này nó khác với nhau về với bốn pháp trưởng hay không, về ý nghĩa cũng như là chi pháp nó có ý nghĩa như thế nào, và mỗi một cái vì sao mà chúng ta thấy có thể là bốn pháp á thì nó đồng chung một chi pháp, cả hai cái pháp này và pháp trưởng cũng như là pháp như ý túc đó thì đều là đồng chung một chi pháp, nhưng mà nó có ý nghĩa khác nhau hay là nó giống nhau, và nó giống nhau như thế nào và nó khác nhau như thế nào. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo. Con Pháp Đăng kính thỉnh lễ Đức Tam Bảo, kính thỉnh lễ chư tôn Đức Tăng. Nên lên lễ để Đức Thượng Tọa Chí Tâm, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Pháp Phương cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý thầy cô tu nữ, chào quý Phật tử. Nếu mình nói về trong 37 phẩm Bồ Đề Trợ Đạo thì mình thấy có bốn như túc mà bốn như ý túc ở trong cái phần pháp đẳng giác ý hiệp, nhưng mà nói về những cái quyền hay lực hay là bốn trưởng thì tới đây chúng ta thấy bốn trưởng trưởng là những cái pháp mà gọi là lớn mạnh. Như ý túc là cái pháp mà mình nói tự tại, trưởng là cái pháp lớn mạnh. Như vậy thì cái bốn trưởng là những cái pháp mà có năng lực lớn mạnh, những pháp đồng hơn những cái pháp đồng sanh. Bởi vì khi nói trưởng là nó ở trong cái nhóm đó nó được nổi trội nên gọi là trưởng. Còn như ý túc có là mình nói rằng cái sự thiện xảo hay là cái sự như ý Rồi. Thì mình tìm vào bốn tưởng và bốn nghĩa tức á, thì cái chi pháp nó cũng giống nhau thôi quý vị. À, nếu mình nói rằng á, ví dụ như nói rằng trong một cái nhóm nào đó mà cái người đạo lớn thì gọi là trưởng, rồi thí dụ mình nói trong nhóm chư tăng sư lý thì gọi là sư trưởng, thì lớn nhập cái nhóm đó thì gọi là sư trưởng. À, thì trưởng là cái vị nhớ lớn ở trong cái nhóm đó, thì bốn cái trưởng là được nói đến dục trưởng. À, dục trưởng là cái sự ước muốn hay là cái sự mong mỏi nó lớn hơn những cái pháp khác. Ví dụ mình muốn ước muốn được thiền định thần thông thắng trí, thì chính cái dục đó nó thúc đẩy mình, thúc đẩy mình. À, nên là gọi là dục trưởng, là cái sự mong muốn, cái sự lớn hơn, mạnh hơn, mong mỏi được cái đạt được cái đó. Thì cái dục đó lớn hơn, mong mỏi đạt được cái thiền định thần thông thắng trí đạo quả niết bàn. Thì chính cái dục trưởng đó, ví dụ chúng ta nói chúng ta muốn tu để thoát khổ, là chúng ta muốn tu để thành tựu những cái thiền định thần thông thắng trí. Và chúng ta thấy như là những cái vị như là thiên nhãn thông, như là ngài Nước Khá, hoặc là tha tâm lục thông như ngày Móc Lá Ná, hoặc là hay là ý quá thông như ngày Chu Lá Bánh Đá Cá, thì những cái vị đó có một cái sự ước muốn để thực hành phạm hạnh, nên cái đó gọi là dục. Dục là cái sự mong muốn. Nên ví dụ chúng ta thấy rằng là dục là một cái tâm sở, nó nằm ở trong 13 cái tâm sở tợ tha, nó nằm ở trong 6 tâm sở biệt cảnh. À, ngoài 7 tâm sở biến hành thì chúng ta thấy 6 tâm sở biệt cảnh nó có dục cần ở trong đó, như là tầm tứ tháng giải cần hỷ dục. À, thì sở hữu cần là cái cần như túc, mà sử dục này thì dục như túc. À, như vậy trong đấy, cái 6 sở hữu biệt cảnh thì nó đã có 2 cái như túc rồi, đó là cái sở hữu dục. À, như vậy thì chúng ta thấy dục đó là cái sự ước muốn để đạt được cái, ví dụ mình ước muốn mình làm một cái người chỉ huy, hay là một cái người lớn trong cái nhóm đó, thì mình phải nỗ lực để mình đạt được cái ước muốn đó, mình sẽ được mọi người suy tôn mình lên, thì cái sự ước muốn đó mình gọi là dục. Như vậy thì chúng ta thấy cái sở hữu dục là một trong những cái tâm sở mà nó hợp được, nên mình thường thường mình nói sở hữu dục nó hợp được 101 thứ tâm, trừ ra 18 tâm vô nhân. Như vậy ở trong những cái tâm thiện hay là những tâm thiền đều có cái dục như tốt hết, là cái sở hữu dục nó hợp trong đó. Nên mình thấy được cái điều mà Đức Phật ngày này định nghĩa là từng những cái sở hữu tâm, từng những cái sở hữu nó sanh ở trong tâm, thì mình thấy sở hữu dục đó là một cái sở hữu sanh ở trong 101 cái tâm. Mà khi mà nó nổi trội hơn á, nó gọi là lớn mạnh á, thì gọi là trưởng, Atipatti. Atipatti có nghĩa là trưởng, là nó trội hơn ở trong cái nhóm đó. Thí dụ mình nói một cái người nào mà mạnh khỏe nhất ở trong cái nhóm đó, mà họ khuyên giá cái gì mình thấy họ nổi trội hơn, thì nó trưởng nó giống như vậy đó. Thì như vậy thì dục trưởng là cái sự mong muốn. Nếu mình nói rằng dục nghĩa tốt đó, thì cái sở hữu dục này nó nghĩa là nó được tu tập mà như ý rồi, nó gọi là dục nghĩa tốt, có nghĩa là giống như một cái người muốn mặc cái bộ đồ màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, hay là muốn muốn đi chiếc xe gì đó, thì họ muốn cái gì là được cái đó. Đấy. Nên cái dục nghĩa tốt đó là một cái người mà muốn chứng sơ thiền thì họ an trú vào sơ thiền một cách dễ dàng. Ví dụ họ muốn nhập vào sơ thiền thì họ nhập liền. Nên thường thường quý vị thấy bốn cái hoa si đó, ngày năm cái pháp hoa si đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản cảm thiền tự tại. Chính cái dục này đó, mà nếu mà nó được như ý tốt đó, gọi là cái người đó muốn an trú vào thiền thì rất là dễ dàng. Ví dụ quý vị thấy một những cái vị mà đệ tử của Đức Phật, ví dụ muốn an trú vô không tánh, vô tướng hay vô niệm, hay là vị đó muốn an trú vào diệt thọ tưởng định, vị đó nhập vào đọc cái đó rất là lẹ làng, rất là mau lẹ, như là lấy một cái vật gì trong túi mình lấy ra vậy. Và trong khi những người khác thì không phải là họ làm được điều này. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với những người ngoại đạo thì đối với đệ tử Đức Phật, mà những cái vị mà tu tập mà thuần thục mà dục như tức á, vị này muốn dùng từng thân mà bay để lấy một cái bát, như là chúng ta nghe cái bát gõ mà của cái ông trưởng giảng treo lên trên cái ngọn cây cao như vậy đó, thì những cái vị đệ tử Đức Phật đó, thì những cái vị mà có thiện xảo về những cái thiền định thần thông đó, vị đó dùng cái khả năng để mà bay lên trên hư không mà lấy. Mà chúng ta nghe cái câu chuyện của cái vị trưởng lão mà ngồi lên tảng đá rồi dùng thần thông mà bay luôn cái tảng đá luôn, rồi lấy cái bát đó, thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó là những cái vị đó có dục. Mà dục đó là cái nghĩa là cái dục như tốt, đó là một cái sự tự tại. Vị đó giống như là muốn an cứu vào sơ thiền thì vị đó an cứu một cái thời gian 5-7 ngày như không, ngồi yên tịnh một cái cách yên tịnh như vậy. Hoặc là vị đó muốn thể hiện được thiên nhãn thông thì vị đó thể hiện một cách dễ dàng với thiên nhãn thường tịnh, thấy được những chúng sanh nó chết chỗ này sanh chỗ kia, thấy rõ ràng như vậy. Hay là tha tâm thông, vị đó muốn biết tâm của người khác thì vị đó hướng tâm tới là biết tâm của người khác liền, đó là cái dục như túc. Như vậy thì quý vị thấy nhìn vào cái dục mà như túc đó là một cái sự tự tại, còn dục trưởng là một cái nhóm mạnh, một cái nhân vật mạnh ở trong cái nhóm đó, gọi là dẫn đầu. Nên dùng cái từ trưởng là một cái sự dẫn đầu, còn như ý túc là một cái sự tự tại. Nên chúng ta phân biệt được như vậy đó, thì chúng ta cũng thấy cái sở hữu dục này thôi, nó lớn mạnh nhưng mà nó bây giờ nó có một cái ý nghĩa thêm là nó tự tại. Nó lớn mạnh mà nó tự tại ở trong cái nhóm đó đó thì nó là như ý túc. Dục như túc là nghĩa là muốn chứng được sơ thiền thì phải chứng cách dễ dàng, muốn an cứu vào sơ thiền an cứu một cách dễ dàng, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và thiền không có biên xứ, thức biên xứ, bao sở xứ, phi tưởng xứ, hoặc là thiền diệt và tưởng định. Thì vị đó đó hướng vào cái thiền đó là vị đó phát sanh lên liền, gọi là dục. Mà dục nghĩa là mong mỏi, là cái sự mong mỏi đó đạt được liền. Còn cần trưởng đó thì cần trưởng là một cái sự siêng năng, mà siêng năng nó trở thành một cái năng lực rồi. Nên chúng ta thấy cái cần trưởng đó là nó cũng giống như là một cái người mà siêng nhất trong cái đám đó, mình gọi là cần trưởng. Trưởng là lớn, mà cái sự siêng năng nó lớn mạnh ở trong cái nổi trội hơn ở trong cái nhóm đó. Ví dụ mình thấy 5-10 người gì có một người nào siêng năng đó, thì họ siêng năng trong cái nhóm nó siêng năng rồi, nhưng mà người này trội hơn, cái người này siêng năng đặc biệt hơn, cái nghĩa là như vậy đó. Thì cần trưởng là một cái sự siêng năng, còn cần nhớ tức là một cái sự tự tại. Thí dụ như vậy thấy họ muốn mà phát triển cái dẫn mảnh đó, thì bị đó dẫn mảnh lên một cách nhớ tức liền, tự tại liền. Người đó muốn siêng năng là siêng năng liền. Ví dụ như mình đó, nhiều khi mình bị hôn cầm thị miên đó là mình gục gặt, nhưng mà vị đó thí dụ như vị đó muốn có nghĩa là muốn phấn chấn thì bị phấn chấn một cách rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết, không có bị hôn cầm thị miên đó, nó bao phủ tâm. Nên cái người có cần như túc đó là vị đó là không bao giờ bị cái sự bao phủ tâm bằng không cầm thị miên hết á. Nghĩa là như ý túc được, nghĩa là vị đó không có còn bị cái sự mà không cầm thị miên nó bao phủ, cái sự lười biếng nó bao phủ, mà vị đó đó nghĩa là thí dụ chúng ta thấy chúng ta mà muốn chống cái không cầm thị miên, chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn rất là nhiều. Nhưng mà một cái vị mà có cần như ý túc rồi đó là vị đó giống như là tự tại vậy đó. Có nghĩa là vị đó mà chế ngự cái hôn cầm thì miên thì không cần phải chế ngự gì, vì ta muốn tác ý cái là cái sự phấn chấn nó sanh khởi liền. Còn mình nó thì dụ mình giằng co, mình cố gắng, mình dùng cách này cách kia, như đi kinh hành hướng ra ánh sáng, rồi mình thay đổi quay nghi, rồi là mình tác ý đến cái tướng này tướng kia, thì cái sự tinh tấn mình dông mới sanh lên được. Nhưng mà những người mà có cái cần như túc á, là vị đó chỉ cần bắt ý cái thấm chấn là cái thấm chấn nó vượt trội lên liền, nó không có bị trì trệ. Đó là cái cần như ý túc, hoặc là cái cần trưởng. Cần trưởng là một cái pháp trội hơn những cái pháp tinh tấn, nhưng mà chúng ta nói là cần như ý túc là một cái pháp, nó cũng là tâm sở cần thôi quý vị. Chúng ta đã nói cái gì đó trong 13 sở hữu đạo tha và 6 sở hữu biệt cảnh, có sở hữu tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Thì sở hữu cần là nó hợp được 105 tâm, sở hữu cần nó hợp được 105 tâm. Như vậy thì cái sở hữu cần là cái sự phấn chấn, có nghĩa là cái sự phấn chấn mà cái Vị túc là một cái sự tự tại, có nghĩa là vị đó tác ý đến cái sanh chấn là sanh chấn lên liền, cũng giống giống như vị đó có một cái vật gì muốn là vị đó lấy lên liền vậy đó, thì nó không có bị trì trệ. Mình có thể hiểu như là một chiếc xe mà lên dốc vậy đó, một chiếc xe mà nó tự tại lên dốc, còn một chiếc xe kia thì nó ề ạch mà nó lên dốc, nó cũng cố gắng lên dốc nhưng mà nó lên bằng cách sự cố gắng. Còn một cái sự một cái xe thì chỉ cần nhú ra cái là nó vừa lên dốc liền, thì nó giống như là như tốc vậy. Còn cái tâm như tốt đó, thì quý vị biết rằng cái tâm như tốt đó, hay là cái tâm trưởng đó, là cũng nói đến cái động lực, đó là những cái động lực mà thường thường chúng ta thấy ở trong tâm á, trong cái lộ trình tâm nó có những cái tâm động lực đó, là cái bảy cái châu đá đó, thì mình gọi là động lực. Thì cái động lực này đó là cái tâm trưởng, bởi vì cái tâm trưởng là cái sự biết cảnh trội hơn các cái pháp khác. Mà chúng ta thấy ở trong cái lộ trình tâm á, thì không có cái tâm nào mà sanh bảy cái bảy sát na hết, mà chỉ có tâm động lực mới có bảy cái sát na thôi. Những cái tâm khác á, ví dụ mình thấy rằng tâm á, nội kiếp dụ a rúng động nhất dòng khai môn ngũ thông thức tiếp thâu thẩm tấn, thì nó chỉ là một loại tâm thôi, một loại tâm thôi. Ví dụ như mình thấy hội kiếp dụ a, hội kiếp rúng động nhất dòng khai ngũ môn á, thì tâm khai ngũ môn làm việc, rồi ngũ thông thức là một tâm, những đôi thức tiếp thâu là hai tâm tiếp thâu, quan sát là ba tâm quan sát, rồi đoán định là tâm khai ý môn, rồi động lực là bảy cái cháu ná liên tục. Thì chính cái tâm trưởng đó là muốn nói đến cái động lực nó trội hơn ở trong cái lộ trình tâm, mà gọi là chúng ta gọi là tâm trưởng. Nên những gì mà họ nhập thiền đó, thì quý vị thấy họ hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, hay là họ nhập thiền được đó, là cái như ý túc đó, là cái sắc na thiền á, cái sắc năm tâm sơ thiền nó sanh vô số sắc na. Nên khi một người mà gọi là có cái tâm như ý túc á, hay là cái tâm trưởng đó, là vị đó mới nhập thiền á, là cái tâm như ý túc á, là vị đó mới nhập thiền, là vị đó có thể trú nguyện thì một cái lộ tâm á, là tâm sơ thiền nó sanh lên vô số sắc na, có nghĩa là suốt 5-7 ngày một cái tâm á, tâm thiền nó sanh vô số cái loại tâm thiền, vô số sắc na, suốt một cái thời gian là 7 ngày. Nên gồm chúng ta gọi là tâm trưởng, tâm như ý túc, có nghĩa là vị đó có một cái khả năng để mà an trú vào trong cái lãnh vực cao nhất đó, là cái lãnh vực thiền định, hay là thiền gọi là thiền diệt thọ tưởng định, là những cái vị mà có cái khả năng lớn mạnh ở trong bốn đạo bốn quả đó, vị này có thể an trú vào diện thiền diệt thọ tưởng định. Và những lúc bây giờ đó là cái tâm á, những cái tâm á, nó cũng không có sanh luôn, vì đó an trú vào một cái trạng thái niết bàn hiện tại, là cái pháp tối thượng nhất. Nhưng mà chính là phải có cái tâm trưởng, là vị đó phải hướng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bốn thiền vô sắc, rồi vị đó mới chú nguyện nhập mà vào diệt thọ tưởng định được. Thành ra cái tâm trưởng đó là một cái người mà thuần thục ở trong thiền định, nếu mà nói về lãnh vực cao nhất của cái tâm như ý tức đó, là vì đó có cái khả năng để chứng và trú các cái tầng thiền, đó là cái tâm trưởng. Nên tâm như ý tức đó, tâm như ý tức là một cái sự tự tại trong thiền chứng. Còn tâm trưởng ở đây là cái động lực đó, động lực ở trong cái lộ trình tâm đó, có thể là chúng ta nói rằng cái động lực là cái cảnh trội hơn hết. Nó có bảy cái châu á ná, một cái thứ tâm bảy cái châu á ná nó sanh lên. Nên nó khi mà mình hiểu được cái tâm như túc là cái khả năng chứng được các cái tầng thiền, mà vị đó có thể có khả năng cao nhất là như vậy. Nên cái tâm trưởng và cái tâm như túc là cũng là cái sở hữu, nó cũng là cái chi pháp là nói đến những cái tâm động lực thôi. Nên chúng ta thấy những cái tâm nào mà làm việc động lực đó, thì chúng ta biết là thuần thục ở trong cái thiện pháp, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái tâm thiền, những cái động lực thiền, đó là những cái điều mà muốn nói đến tâm như túc. Còn thẩm trưởng hay là thẩm như túc cũng nói đến cái sở hữu trí tuệ. Thì chúng ta thấy sở hữu trí tuệ là nó chỉ có ở trong những cái tâm thiện hợp trí và những cái tâm thiền, tâm đạo, tâm quả, tâm thông thôi, là cái tâm mà dùng mà diệu trí đó. Cái đó là nó chỉ có trong những cái tâm đó thôi. Nên cái sở hữu trí tuệ nó hợp được 47 hoặc là 47 hoặc là 7 47 hoặc là tự nhiên quên. À, thành ra sở hữu trí tuệ là nó hợp, mình tính ra là những cái tâm như là 27 tâm đáo đại hoặc 40 tâm siêu thế, rồi những cái tâm dục giới hợp trí, như là những cái tâm di tác hợp trí, hoặc những cái tâm tâm thiện hợp trí, là những cái tâm đó có sở hữu trí tuệ ở trong đó. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái lãnh vực cao nhất ở trong cái tâm thiện là những cái tâm có trí, và trong đó nói đến những cái tâm thông là cũng phải có trí, những cái tâm thiền, tâm đạo, tâm quả thì phải là những cái tâm có trí, những cái tâm mà gọi là dùng để tu tập á, mình gọi là những tâm hợp trí á, làm việc để tu tập asavana. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy cái thẩm mà cái trưởng á, mà cái thẩm trưởng đó là muốn nói đến một cái từ ngữ của cái thẩm là một cái sự thẩm sát, thẩm trưởng là một cái sự thẩm sát của trí tuệ, còn cái thẩm như ý túc á, là muốn nói đến cái sự tự tại của trí tuệ. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngày muốn hướng đến cái gì nhất thiết định trí hoặc vô chứng đại vô chứng ngại trí hoặc là đại bi định trí, song thông trí hoặc là quyền liệt thắng trí, ý trí và miên trí, thì ngày hướng đến một cách tự tại. Thì chính cái trí này đó là mình gọi là Phật trí đó, thì ngài tự tại. Còn đối với các vị mà đặc giác Phật hữu đó thì các ngài cũng hướng đến cái trí mà biết được cái sự sanh tử của chúng sanh, hoặc cái trí biết được các cái pháp mà đang phát cắn. Hay là chúng ta nghe nói rằng Đức Phật ngày hỏi ngày tới là Phật ngày có thể trả lời 7 ngày cũng chưa hết, hoặc là 7 tháng cũng chưa hết. Có nghĩa là cái khi mà ngài hiểu được cái điều đó rồi, có thể ngài dùng cái trí tuệ này để ngài trình bày liên tục nhiều ngày như vậy. Thì chính cái trí tuệ nó có cái khả năng để phân biệt như vậy đó, phân biệt các cái pháp như vậy đó. Nên những cái người mà có cái thẩm nhĩ túc là nói đến cái sự khả năng, mà thường thường chúng ta gọi là bốn vô ngại giải đó, có cái pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Cái pháp vô ngại và cái nghĩa vô ngại đó là muốn nói đến cái trí tuệ, mà cái người hiểu được pháp, hiểu được nghĩa rồi đó, dùng cái ngôn ngữ để trình bày phương tiện thiện xảo đó, là gọi là cái như vô ngại giải trí đó, là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Thì chính cái pháp vô ngại và cái nghĩa vô ngại đó, dùng cái ngôn ngữ thì gọi là ngôn ngữ vô ngại, rồi cái trình bày thiện xảo gọi là biện tài vô ngại. Thì chính đó là những cái pháp mà được nói đến bốn trưởng rồi bốn nhĩ túc. Nên cái phần mà chúng ta thấy khi mà trình bày đến bốn trưởng hay là chín lực hay là 22 quyền hay là bốn niệm xứ hay là bốn chánh cần hay là 16 chi đạo, thì chúng ta thấy nó trình bày đến bốn trưởng rồi bốn nhĩ túc. Chúng ta xin thảo luận cái câu của Đức Phật Tăng là như vậy. Bây giờ chúng ta xin trả lời xong rồi, chúng ta xin gửi biết là trời Đức Phật Tăng.
Dạ, sa thú kính tri ân đầy Đức Phật Tăng rất nhiều. Bây giờ thời gian còn lại thì chúng ta cũng còn một chút ít thời gian sau khi chúng ta thảo luận. Thưa với đại đức Tuệ Quyền, là không biết đại đức Tuệ Quyền có trước máy không ạ? Nếu đại đức nghe được thì kính thỉnh đại đức Hoàng Hỷ thảo luận cái câu không có soạn sẵn, mà là cái câu được đặt ra theo cái tùy thức. Dạ, kính thỉnh đại đức. Đại đức Tuệ Quyền rằng nếu như trong cái đời sống tu học của mình mà mình tu tập, bây giờ chúng ta không nói đến cái việc mà tu tập bốn như cái ý túc đó trên cái phương diện tu chứng, mà chỉ nói trên cái phương diện mà trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta ứng dụng bốn cái pháp đó, ví dụ như dục cần tâm thẩm, thì dựa vào cái ý nghĩa của nó, tức là cái mong muốn, cái ước muốn, cái mà mình cái tâm, nội tâm của mình, cái quyết tâm của mình, hay hoặc là cái sự siêng năng của mình, hoặc cái trí tuệ của mình, thì những cái yếu tố đó nó giúp cho mình có được cái sự an lạc như thế nào. Ở đây chúng tôi không bàn đến cái việc không đặt câu hỏi để nói trên phương diện tu chứng, mà lộ trình tu chứng, mà chỉ nói là chúng ta ứng dụng vào bốn cái pháp đó trong cái đời sống hàng ngày, để dù là chúng ta đứng vào cái phương diện nào, vai trò nào, dù là người cư sĩ hay là bậc xuất gia như thế nào, để chúng ta có được cái sự an lạc trong đời sống hiện tại. Dạ, kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền Quan Hỷ thảo luận liên quan đến cái câu hỏi mà Pháp Tân vừa đặt ra, không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe rõ không? Nếu Đại Đức nghe rõ thì thỉnh Đại Đức quan hệ thảo luận. Kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính đến lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Thánh Tăng, một lần nữa kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý tôn, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng đã hỏi câu hỏi mà ở đó nó có thể nói đề pháp lý pháp này thì nó hết sức là thâm sâu, nhưng Đại Đức Pháp Tính cũng diễn giải nó mang tính tức là để nó gần kề hơn. Và câu hỏi này xuyên qua hai câu hỏi trên thì nó áp dụng cho đời sống Phật tử hết sức là gần kề. Để mà chúng ta tu chứng, để mà thành tựu tứ nghĩa túc thì cái điều này nó hết sức là khó khăn và mệt mỏi. Nhưng ở đây nếu là một người Phật tử bình thường thì chúng ta vận dụng cái dục cần tâm và thẩm như ý túc trong cái đời sống tu tập, mang tính làm thiện, mang tính giữ giới, mang tính thọ giới, mang tính tu tập căn bản của chính mình, đó cũng là một điều tốt. Nói rằng dục ở đây như chúng ta đã nghe Đại Đức Phật Tính đã diễn giải rồi, tâm cũng vậy, cần cũng vậy, thẩm cũng vậy, tức là cái sự tinh tấn mà đưa đến. Bây giờ nếu không đưa đến cái đạo quả, xin lỗi, gì nhiều dục như yếu tố để sự mong muốn đưa đến chứng đắc cái đạo quả, đứng chứng đắc như thiền định. Nếu như chúng ta cứ làm, chúng ta cứ mong mỏi, chúng ta làm phước, chúng ta cứ mong mỏi cứ làm phước, ví dụ như mình mong rằng mình dùng yếu tố đây, tức là mình muốn rằng, mình mong rằng mình sẽ làm nhiều điều thiện sự, mình mong rằng mình sẽ được học pháp nhiều, mình mong rằng mình sẽ được tu tập nhiều, mình mong rằng mình sẽ được có nhiều điều kiện, có cái sức khỏe, có cái điều kiện về vật chất, tài chánh, vân vân, có cái điều kiện về có cái sự thuận duyên, vân vân, để chúng ta thành tựu các cái thiện sự, thì đây cũng là một cái yếu tố, đây cũng là một cái sự mong muốn, tuy nó chưa được gọi là một nền tảng để đưa đến cái rốt ráo để đoạn khổ, nhưng nó cũng là nhân lành cho quả vui, hay là góp nhặt cái công đức đó để từ đó chúng ta góp nhặt để chúng ta biến nó thành cái gọi là cái phước vô lậu, cái phước ba la mật, cái phước chúng ta chuyển hóa cái tâm chúng ta hướng tới. Ý đăng quát tác mê của nhà a quát cái già của hàng hồ tú, công đức mình làm đây sinh hay là nhân đưa đến cái sự chấm dứt cái lậu hoặc đưa đến sự chấm dứt khổ đau sinh tử, thì đó chính là một cái như ý túc. Mà tuy nó là ở một cấp độ nó căn bản, nhưng đó cũng là những cái nấc thang, đó cũng là những cái nhịp cầu, đó cũng như là một chất xúc tác để tiến tu. Chúng ta nhớ như vậy. Và cần cũng vậy, cần như ý túc, cái sự tinh tấn mong mỏi để chúng ta sự cố gắng, sự chuyên cần ở trong sự tu tập, trong cái việc làm phước, trong sự giữ giới, trong cái việc niệm Phật của mình, hay trong cái việc nghe đạo nghe pháp hàng ngày đây, mà chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta bỏ cái công ra, đó cũng là chúng ta cũng được dục như ý túc, chúng ta cũng được cần như ý túc, kính thưa quý vị. Bởi vì chúng ta muốn nói như vậy bởi là sao, có nghĩa rằng là bởi vì không đơn giản mà chúng ta được vào đây nghe đạo, không đơn giản mà chúng ta bỏ thời gian ra để mà chúng ta được nghe, mà chúng ta phải có cái tâm, chúng ta phải có cái cần, chúng ta phải có cái dục, chúng ta và biết phát huy nữa thì chúng ta có cái thẩm như ý túc. Kể đến tâm như ý túc, chúng ta nói tiếp, tâm như ý túc chính là cái gì? Làm cái tâm làm cho nhân đưa đến cái sự chứng đắc đạo quả. Mà nếu như cái tâm chúng ta hướng, chúng ta muốn bằng cái thiện tâm này, như chúng ta đã được vừa nghe Đại Đức Pháp Tính nói đó, chúng ta có cái tư tiền, tư hiện, tư hậu, để mà trước khi nghe, đang khi nghe và sau khi nghe, chúng ta có cái sự tấn đấu, và chúng ta dùng cái trí tuệ, sau đó chúng ta dùng cái trí tuệ để nhờ cái sự nghe pháp, nhờ cái sự học pháp, thọ trì về cái pháp học này mà chúng ta có cái trí tuệ, mà nhờ cái trí tuệ đó chúng ta mới liễu thông được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, hay cái sự sanh sự diệt của danh sắc pháp. Chính là, kính thưa quý vị, cái tâm đó mà chúng ta vận dụng được cái thẩm như ý túc thì chắc chắn là trí tuệ này, mới dùng cái trí tuệ này mới cắt đứt trừ được, mới làm nhân làm duyên, tạo một cái thói quen, tạo cho cái tâm mình nó mà là một nền tảng Mà như chúng ta đã được nghe Đại Đức Pháp Pháp Đăng vừa nói về cái câu mà so sánh giữa dục, giữa như ý túc và ứ trưởng, thì chính chúng ta phát huy cái cao độ dục cần tâm và thẩm này. Trên cái sự thì nó giống nhau, nhưng trên cái công năng, trên cái cả quyết, trên một cái vào việc thì chúng ta phát huy nó cao độ. Tất cả mọi chuyện gì sẽ không bằng cái việc hôm nay chúng ta tịnh tâm, chúng ta nghe Pháp. Tới giờ đó chúng ta bỏ qua mọi việc để chúng ta nghe Pháp. Đó là cái sự muốn của chúng ta, và cái sự cố gắng, cái tâm tư của chúng ta cũng vậy, và cái trí tuệ của chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngồi tại đây là chúng ta đã thể hiện tứ như ý túc bằng ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Nếu như chúng ta khéo tư duy, khéo phát ý. Còn nếu như chúng ta vào room mà chúng ta chơi, thì cái muốn của đạo vào room chơi, thì cái muốn đó mà là cái muốn nó bình thường, là cái muốn nó chỉ là do cái gì, là do cái lòng dục, do cái tham ái của chúng ta chi phối, là cái chuyện khác. Chúng ta vào đây, chúng ta ngồi, chúng ta nghe, mà vô tình chúng ta cố gắng, chúng ta đợi đó, thì nó không phải là cần những ý túc nữa, mà tà những ý túc, nó là chính là tà tinh tấn. Mà chúng ta vô đây mà chúng ta không có giữ cái tâm của chúng ta cho nó thiện tâm, cho nó tốt đẹp, thì đó chính là tà tâm, hay đó chính là tâm bất thiện. Và nếu như chúng ta vào đây mà chúng ta không có giữ cái tâm nó chánh niệm, cái chánh định, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị phóng dật, sẽ không có trí tuệ xuất hiện. Nó chỉ một việc như vậy thôi mà chúng ta đã áp dụng ở trong cái đời sống của chính mình. Cho nên mỗi việc làm, mỗi hành động, mỗi cái sự tu tập, mỗi lời nói, chúng ta biết chuyển hóa đưa nó về cái điều thiện. Từ cái điều thiện này chúng ta mới chuyển hóa cái điều thiện này đã thành một cái phước, mà chúng ta gọi là cái phước chuyển thành cái phước vô lậu. Do nhân lành đây, do kết quả lành đây, sẽ là nhân đoạn lậu, sẽ là nhân chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì quả thật hiểu biết về Phật Pháp, học biết về Phật Pháp, có kiến thức về Phật Pháp, có cái tâm niệm hiểu biết về Pháp ảo một chút xíu, thì đó chính là trên cơ sở chúng ta tu tập để chúng ta dùng cái trí tuệ, hay dùng cái chetana, đó chính là dùng cái tư hành động đó, cái tâm mà chúng ta gọi là như lý thất ý đó. Cái vô lý sô mana sĩ ca rá này phải là như lý thất ý, mà nó gồm có dục cân, dục cần, tâm và thẩm như ý tốt, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Mỗi việc làm, mỗi hành động ăn thua chúng ta. Bây giờ hỏi gì chứ mà mình bố thí, mình có được mong cầu đạo quả được không? Mình bố thí mà không tu tập thiền định, người ta nói rằng là tu tập thiền định mới là nhân đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Từ người khác hỏi bây giờ người ta chỉ đang làm việc thiện như là bố thí, vì người ta mong cầu đến cái đạo quả, mong cầu đến cái sự vô sanh, có được không? Dạ được. Được ở đây chính là do cái tâm mình khéo tác ý, do cái tâm mình khéo vận dụng cái dục cần gia tâm thẩm như ý túc. Nói thứ ba đó mà chúng tôi đã trình bày khi đầu đó, kính thưa quý vị, là Pháp làm nhân đưa đến thành tựu về thiền thông đạo quả, gọi là như ý túc. Thì ở đây nếu như nó không thành tựu được thiền thông và đạo quả như gọi là ý túc, thì ở đó chúng ta cũng tạo được cái phước gọi là cái phước báo vô lậu. Mà cái phước báo vô lậu này đó chính là nền tảng, xin lỗi, đó chính là nhân tố để chúng ta tác thành tứ như ý túc. Chứ quả thật chúng ta biết là vô lượng kiếp chúng ta góp nhặt những cái công đức, những cái thiện sự, mà những thiện sự công đức này phải được người đệ tử khéo suy, khéo quán, không phải để mà chúng ta hưởng về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm sự vị ngon xúc lạc, hay là do cái thiền lạc này mà chúng ta hưởng chứng đắc để là sơ nhị tam và tứ thiền, chúng ta cảm giác được, chẳng hạn chúng ta chứng đắc được, chúng ta coi như là diệt tầm diệt tứ, rồi ly hỷ trú xả, rồi xả niệm thanh tịnh, vân vân, thì chúng ta chứng đắc được sơ nhị tam và tứ thiền. Chúng ta không tư duy như vậy, mà do công năng thiền định này tâm của chúng ta được định, do công năng thiền định này để phát huy cái tệ quán, để phát kê quy cái thiền quán, thì cái vui việc đó chính là cái giá trị tu tập, nó mang tính tích cực tốt đẹp, mà nó có thể gọi là, chúng ta gọi là nhiều ý túc ở trong cái đời sống tu tập chính mình. Chứ còn không ai mà nói rằng là bây giờ một cái sự bố thí, cái sự trì giới, cái sự tu tiến, cung kính phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, thị công đức, hưởng công đức, tất cả những nguyên nhân và điều kiện này nó chỉ là nhân lành đưa đến quả vui. Đây chính là nhân thiện, đây chính là việc làm thiện, gọi là quy nhát cái quá thú, tức là tập phúc hành tâm, hay là chúng ta tạo thập thiện, vân vân. Thì những cái cách tạo đó chỉ là tạo để đưa đến cái phước thiện. những cái phước thiện này chúng ta biết, chúng ta biết chuyển hóa, chúng ta biết biết nung nấu nó, chúng ta biết chế biến nó, chúng ta biết pha chất pha màu nó, thì nó đi ở một kết quả khác. Dạ, cho nên là một người đệ tử khi mà tu tập, chúng ta nhớ, chúng ta ước muốn tới vô lậu thì cái phước nó cao hơn là cái phước khổ lậu này do tâm của chúng ta. Một cái bánh của mình, một lời nói thiện, một ý niệm thiện, một cái tâm tu thiện mà chúng ta biết chuyển hóa nó thì nó vô lượng công đức. Đó chính là tâm của chúng ta nó có hội đủ cái động lực, tâm của chúng ta nó hội đủ được cái yếu tố về chi phần để chúng ta phát huy cao độ cái kết quả nó hay không. Chỉ một cái bánh củ khoai nhưng điều người ta sẽ đạt thành tựu được cái kết quả thiện sự là hữu lậu là vô lậu. Nhiều khi cả muôn bạc triệu bạc tỷ nhưng chưa chắc người ấy thành tựu được cái phước vô lậu. Chúng ta nhớ, bố thí chỉ là để sự chấm dứt cái sự xả bỏ cái lòng bỏng sẻn của chính mình, thì ở đó vị ấy không mong cầu, không hy cầu cái kết quả của việc làm phước này, mà để cắt trừ cái xả ly, cái tham ái, cái chấp thủ ở trong tâm ta. Đó chính là giá trị của xả ly, và giá trị của xả ly chính là giá trị của ba la mật, và giá trị của ba la mật này chính là nó làm nhân làm duyên để tác thành cái ích thứ ba đó, gọi là cái như ý túc. Chúng tôi có đôi điều xin trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng như vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc cho được hoàn mãn cho kính thưa quý ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Tuyên Nguyên rất nhiều. Giờ đây thì chúng ta khép lại cái chương trình thảo luận của hôm liên quan đến bài học hôm nay. Chúng ta bước qua cái bản tin hôm nay. Xin đi report cho chúng tôi cái bản tin hôm nay trong thời gian còn lại. Bản tin số hôm nay là bản tin số 3000 do Như Quang biên dịch. Bản tin này nói đến Ấn Độ đã để Đức Phật rơi vào trong tay trương cầu. Phần này thì kính mời Đạo Hữu Vô Bất Phi lên đọc bản tin hôm nay. Và sau đó thì sau khi Đạo Hữu Vô Bất Phi Phi đọc bản tin hôm nay rồi thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư Tôn Đức. Kính mời Đạo Hữu Vô Bất Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mài ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Đến đây chư Tôn Đức cần nghe kính chào với thiền hữu trí đức trung đông. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Nguyễn Quỳnh và Hoài Ngọc. Ấn Độ đã để Đức Phật rơi vào tay Trung Cộng. Mumbai, India, ngày 1 tháng 3 năm 2012, người dân Ấn Độ qua nhiều thế kỷ đã để nền văn hóa Phật giáo của họ rơi vào tay các quốc gia như Trung Cộng. Charles Williman, hiệu trưởng trường Phật học trung cấp quốc tế tại Thái Lan nói như trên. Williman có mặt tại trung tâm nghiên cứu Phật học Somaya trong buổi lễ ra mắt quyển sách đầu tiên của ông với tựa đề Phương Pháp Phản Tỉnh. Qua đó, ông giải thích về các phương pháp hành thiền căn bản theo Phật giáo cổ. Loạt sách này nhằm vào việc giới thiệu với giới trẻ về nền văn hóa cổ khởi thủy thuộc về Ấn Độ. Ông Williman nói Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, nhưng quốc gia này đã để mất nền văn hóa của họ. Trung Cộng có thể trả lại rất nhiều cho nền văn hóa riêng của Ấn Độ. Có nhiều sự kiện trong lịch sử góp phần vào việc suy thoái của Phật giáo tại Ấn Độ. Nhiều chuyên gia đã đưa ra nhiều lý do khác nhau về tình trạng này. Này, do nhiều người ngoại quốc đã nhắc lại sự việc ấy, người địa phương mới bắt đầu tái xác nhận việc suy thoái này. Phương pháp phản tỉnh là một cống hiến đến Kumara Shiva, nguyên là một chuyên gia Ấn Độ đã chuyển ngữ nhiều kinh văn Phật giáo từ tiếng Sanskrit sang Trung Hoa. Điều trở ngại cho tôi là nghiên cứu Phật học liên quan để việc học ngôn ngữ Pali, trong khi đó tôn giáo này lại xuất phát từ Sanskrit. Ông Philemon nói, việc truyền bá văn hóa Phật giáo giữa các sinh viên rất quan trọng, cùng với các môn học chính khác. Lọ sách nghiên cứu Phật học là sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Phật học Somaya, nơi đã phát hành nhiều tài liệu về các quan điểm Phật giáo khác nhau. Qua đó, Phật giáo cổ truyền đang nghiên cứu xoay quanh mỗi khía cạnh của Phật giáo cổ truyền. Lọt sách này sẽ bao gồm nghiên cứu kinh văn và phiên dịch, lịch sử, xã hội và triết học, cũng như những nghiên cứu có liên hệ đến việc thực hành Phật giáo và những biểu hiện của Phật giáo trong nghệ thuật và văn hóa Á Châu. Loạt sách này cũng bao gồm cả những ngành cận đại với Phật giáo như nghiên cứu về thiền định, tham gia xã hội, nghiên cứu về giới tính và các quan điểm của đạo đức và sinh thái. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Giá. Xin mời ban điều hành trở lại để tiếp tục chương trình phần còn lại. Xin mời ban điều hành.
Dạ, Nam Mô Bụt Đại Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tôn đã được học chương trình hôm nay. Dạ, chúng con kính cảm ơn chú Phật Thích Phi đã đọc bản tin ngày hôm nay. Dạ, còn thay mặt đại chúng trong đêm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đại Giá.
Con xin hồi hướng phước lành nà ca. đạo trong biến thành.